chúng đồng trang nghiêm an tọa. Thì hôm nay thì thầy vẫn trả lời vấn đáp cho các Phật tử. Có một số Phật tử sáng nay gặp thầy cứ kéo tay lại rồi hỏi thầy ơi, con viết câu hỏi từ ngày đầu tiên tại sao con vẫn chưa được trả lời. Thì câu hỏi thì hỏi rất là nhiều. Mỗi một ngày các Phật tử hỏi đến mấy trăm câu hỏi. Mà trả lời thì chỉ được khoảng 8 câu đến 10 câu thôi. Nếu mà chỉ hỏi đâu trả lời đấy thì chúng ta lại không biết cái cách để mà thực hành. Không có dẫn chứng, không có ví dụ và không có hướng dẫn rộng ra thì chúng ta không thể nào nghe mà hiểu được. Cho nên những cái câu hỏi mà trùng nhau, thầy nhắc lại những câu hỏi cái ý mà trùng nhau, sự việc nó gần giống như thế thì mình cứ về như vậy mà làm. Ví dụ như những người mà có người ốm đau bệnh tật, đi viện khám mãi không ra bệnh, chữa mất nhiều tiền thì vẫn chưa khỏi, đi cầu đi cúng mãi rồi mà vẫn chưa được, thì cái câu hỏi mà liên quan đến cái vấn đề thầy hướng dẫn cho về để tụng kinh địa tạng, phóng sinh tu phúc vân vân đó, đấy thì mình cứ thế mà làm đó. Như vậy là những câu hỏi mà trùng mà như thế cứ thế mà làm. Mà gia đình mà có người mà điên khùng loạn tâm, cầu cúng đi viện chữa mãi rồi cũng chưa khỏi, thì cái trường hợp này nó phải lên một cái bước nữa, đó là kiến lập đàn tràng ở tại gia đình nhà mình, tức là lập đàn Bồ Tát tụng kinh địa tạng đó. 7 ngày, 49 ngày hoặc 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để chúng ta tụng kinh địa tạng ở tại nhà. Đó. Ăn chay tụng kinh địa tạng, trường hợp đấy kiểu nó như thế. Ví dụ đi đang bị bệnh nặng chẳng hạn, ung thư thiết thì xạ trị rồi mà vẫn chưa đỡ hoặc chưa khỏi, thì có thể tạm dừng lại một thời gian để chúng ta vừa tụng kinh địa tạng, vừa lễ Phật, vừa ăn chay, vừa uống thuốc, uống củ bạc hà vài ba tháng xem nó đỡ, nó khỏi được thì tốt. Đó, nhiều người khỏi mà. Đấy, câu hỏi mà nó giống nhau á thì chúng ta có thể thầy trả lời một câu hỏi thôi mà gần giống với cái ý của nhà mình, sự việc của nhà mình thì mình cứ thế mà làm theo. Không cứ là thầy phải đọc tên của nhà mình lên rồi. Vì hỏi đến mấy trăm câu hỏi, hàng nghìn câu hỏi đưa lên mà một ngày trả lời cho 8 đến 10 câu hỏi thì làm sao mà hết được. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỷ cho. Để các vị ở dưới ban âm thanh, các vị cũng đã đọc trước và lọc làm sao cho những câu hỏi nó không trùng nhau. Vì câu hỏi trước hỏi về vấn đề đó, câu hỏi sau đưa lên hỏi tiếp câu hỏi đó nữa thì nó mất thời gian. Cho nên các vị đã lọc trước rồi. Thế vậy đấy, cũng các Phật tử hoan hỷ cho. Còn lên trên này á, có trên bàn thầy như thế nào thì thầy trả lời như vậy. Thầy cũng không có thời gian để xem trước, cũng không biết các vị hỏi cái gì. Các vị ban âm thanh, các vị phụ trách, các vị ở phần phía dưới trước thôi. Cho nên cũng các vị cũng hoan hỷ cho. Nếu Phật tử nào hỏi mấy lần rồi hoặc là hỏi từ ngày đầu mà vẫn chưa được trả lời, là vì là nó trùng vào cái ý, trùng với cái ý những cái câu hỏi của nhau, cho nên ban âm thanh lọc và không đưa lên đây nữa. Các vị cũng hoan hỷ. Để trả lời câu hỏi đầu tiên trong buổi pháp thoại ngày hôm nay, có Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Quê hương con từ năm Pháp chiếm đóng, sau khi Pháp rút đi, hợp tác xã làm phúc lợi, xây trường học, sau đó chia đất chùa cho nhân dân cấy lúa. Trong quá trình cấy lúa có nhiều biểu hiện tâm linh nên nhân dân hiến trả lại đất, khao khát phục nhân dân. Chúng con khao khát được phục dựng lại ngôi chùa cách đây 3 năm, nhưng trong quá trình họp dân, họp ở chi bộ, có người ông là đảng viên, ông không đồng ý. Từ đó gia đình ông và chị ông mấy người chết ung thư, và có cháu bé rơi xuống ao chết đuối. Đáng sợ nhất gần đây cháu dâu ông đi lao động tại Ả Rập Xê Út, bị nổ bình ga chết phải nhờ đại sứ quán, mấy tháng nay chưa đưa về xương, chưa đưa về được, chưa đưa xương cốt về được. Trong lúc này kinh tế của chị ông con cháu khó khăn, phải viết thư kêu gọi khắp nơi xin trợ giúp, con nghĩ thương quá. Qua con trình bày ở trên, con kính bạch thầy bố thí cho con, cho quê hương con và gia đình bị nạn cách khắc phục tai nạn trên. Con kính bạch thầy, qua pháp hội này con nhờ hồng ân Tam Bảo, con nhờ ăn mày công đức thầy, ăn mày công đức các sư ông sư cô và ăn mày công đức các quý Phật tử, và con nhờ Phật, chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng gia trì để quê hương con sớm được phục dựng lại ngôi chùa. Con chân thành tri ân công đức của thầy. Phật tử này ở thôn ở Vĩnh Bảo Hải Phòng, Phật tử này Vĩnh Bảo Hải Phòng. Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của Phật tử ở Vĩnh Bảo Hải Phòng thì cái này thì các Phật tử phải về bạch với Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời cụ cũng là Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Lên bạch với Hòa Thượng để Hòa Thượng có cái ý kiến. Có thể là Hòa Thượng giao cho các quý thầy phụ trách Phật giáo ở huyện Vĩnh Bảo ấy, xem quý thầy nào có khả năng kham nhẫn được, khả năng nào có thể cùng với nhân dân lo lắng để xin với các cấp chính quyền thành phố Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo và xã địa phương sở tại để xin hoàn thiện các thủ tục pháp lý của nhà nước để xây dựng, khôi phục lại cái ngôi chùa trên cái nền đất đó. Thì cái việc này là phải là Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hải Phòng đứng lên lo cái việc này mới được, chứ không có vị sư nào ở nơi khác tự đến lo được. Vì chúng ta biết là trong giáo hội cũng có phân cấp phân quyền, trung ương thì quản lý 63 tỉnh thành và 12 ban một viện của trung ương, thế là thành 13. 12 ban và một viện là 13. Đấy, trung ương chỉ có chỉ đạo và quản lý ban trị sự của 63 tỉnh thành và 12 ban và một viện mà thôi. Còn tất cả các công việc Phật sự ở trong tỉnh, thành phố thì trực thuộc tỉnh nào, thành phố nào thì ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành phố đó có trách nhiệm quản lý và điều hành tất cả các công việc Phật sự ở trong tỉnh thành của mình. Vì vậy câu hỏi của Phật tử ở Vĩnh Bảo Hải Phòng này thì các Phật tử nên về thưa lại với ban lãnh đạo thôn, hai giới các cụ hội người cao tuổi, các già các vãi, các Phật tử ở trong thôn đó. Cái đầu tiên là phải thống nhất được quan điểm muốn khôi phục lại cái ngôi chùa đó, và phải trình lên thường vụ đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc của cái xã sở tại đấy cũng đồng ý cái chủ trương cho khôi phục lại đã. Sau khi mà chính quyền xã, ban lãnh đạo thôn, hai giới các cụ và các già các vãi Phật tử ở địa phương đó thống nhất đa số, chứ chúng ta bảo được 100% thì hơi khó. Theo như đã lấy ra bỏ phiếu hay là biểu quyết giơ tay thì cái đa số 51% như vậy là hợp thức rồi. Mà muốn làm được cái điều đó thì về phải xin ý kiến ban lãnh đạo thôn, ban lãnh đạo xã trước đã. Sau đó thì có một cái buổi họp dân, họp thôn, hai giới các cụ, các già, các vãi, Phật tử vân vân. Đó, họp xong lấy ý kiến. Ý kiến đó phải có văn bản ghi lại và ký lại với nhau. Ví dụ đại diện bí thư chi bộ thôn, đại diện trưởng thôn, đại diện mặt trận tổ quốc thôn, đại diện chi hội người cao tuổi thôn, đại diện các già, các vãi, Phật tử. Đấy, xong đó thì mới bắt đầu là gửi lên xã, ra xã xin ý kiến của xã. Xã đồng tình quan điểm cho các cụ, thì các cụ làm một cái đơn kính gửi lên Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Bảo. Đấy, xong rồi kính gửi lên các cơ quan chính quyền nữa, ví dụ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, rồi Sở Nội vụ Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo, Phòng Nội vụ Ban Tôn giáo huyện Vĩnh Bảo, Ủy ban Nhân dân xã sở tại ở đấy. Đó, thì kèm vào đó các cụ gửi lên. Những cái gửi cái đơn nó là một phần thôi, nhưng quan trọng nhất là sau khi thống nhất được quan điểm thì các già, các vãi, hai giới các cụ với là ban lãnh đạo thôn xuống thẳng chùa Dư Hàng của Hòa Thượng trưởng ban đó. Đặt xin cái lịch của cụ, hôm nào cụ ở nhà đó thì xin thì lịch đến để trình bày với cụ. Nếu mà cụ mà có đệ tử, cụ bảo là thôi cho người về để làm được cho các dân tình thì tốt quá. Nếu không thì cụ sẽ họp ban thường trực, vì tháng nào là ban thường trực Phật giáo các tỉnh thành cũng phải họp ít nhất một lần. Cho nên là ban thường trực sẽ cử người về, hoặc là giao cho ban trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Bảo để đứng lên để lo các thủ tục pháp lý nhà nước và các thủ tục pháp lý của giáo hội, thì khi đó mới làm nó mới danh chính ngôn thuận, nó mới không vi phạm pháp luật và các thứ vậy. Đấy, cái này thầy hướng dẫn như vậy. Chứ còn các thầy ở chùa Khai Nguyên này thì không thể giúp được cái gì, chỉ có hướng cái tâm cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho tâm nguyện của bà con nhân dân tín đồ Phật tử ở huyện Vĩnh Bảo muốn khôi phục lễ chùa này thì được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Còn trường hợp mà cái gia đình và một ông đảng viên ông chống đối, lần trước họp ông không đồng ý, bây giờ gia đình ông lục đục thế này thế nọ thế kia, thậm chí có người mất này nọ kia, thôi cái này theo thầy thì nó cũng rất là tế nhị nhạy cảm, chẳng có cái gì để chứng minh là do ông ấy không cho làm mà xảy ra chuyện đó cả. Thôi chúng ta cũng không nên đưa cái việc đó ra bàn tán ở trong dân trong làng rồi nói ngược nói xuôi, tại ông ấy chống không cho làm chùa thế nọ thế kia mà mất tình dân thôn làng xóm, ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự của địa phương. Coi như cái việc đó chúng ta không nhắc tới nữa. Còn cái việc gia đình người ta gặp hoạn nạn hay thế này thế nọ thế kia thì ắt người ta nếu mà muốn có cách để chữa trị, cách để thoát khỏi thì người ta sẽ tự phải có cách, người ta tự lo. Chúng ta không thể đi lo thay cho gia đình họ được. Để xin trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. Câu hỏi thứ hai có Phật tử hỏi: Phật tử con xin được mong muốn thầy giải nghĩa một số câu như sau. Án mani bát minh hồng. Ái cha, ghê. Để giải nghĩa cả thần chú của Phật này thì ghê. Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Hai, con rất mong muốn được theo học lớp tu tập cho người học Phật đầu tiên, ví dụ để hiểu biết về Phật, biết trì đọc tụng kinh, biết sử dụng chuông mõ. Xin thầy hoan hỷ cho con được rõ biết ạ. Con chân thành cảm ơn thầy, chúc thầy khỏe mạnh, truyền dạy cho chúng con hiểu nhiều về Phật Pháp. Qua câu hỏi thứ hai, Phật tử này hỏi về vấn đề giáo lý và vấn đề tu tập. Thì ý thứ nhất Phật tử này là muốn thầy giải nghĩa cho một số câu như sau. Câu đầu tiên là câu Án Mani Bát Minh Hồng. Xin thưa các Phật tử, Câu Án Mani Bát Minh Hồng này á là câu thần chú thuộc về chân ngôn cũng như là mật pháp ở trong giáo pháp của Đức Phật, được xếp vào gọi là hàng mật pháp hay là chân ngôn tông. Riêng trong nhà Phật, các bậc tổ sư đại đức cao tăng pháp sư ngày xưa, khi mà dịch thuật Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của Đức Phật, các tổ đã thống nhất cái quan điểm có mấy thứ không được phiên dịch. Cái thứ nhất là trang trọng bất phiên, đa nghĩa bất phiên, rồi trang trọng bất phiên, đa nghĩa bất phiên, và trong cái thần chú này cũng không được phiên dịch. Thần chú là gì? Là Đức Phật tuyên thuyết bằng gì? Bằng cái tâm thanh tịnh và giải thoát tuyệt đối. Cho nên từ kim khẩu Đức Phật hay là chư Bồ Tát hay là chư Thiên thuyết ra các câu thần chú và được Đức Phật chứng minh cho câu thần chú đó có lợi ích cho nhân sinh, cho xã hội và cho nhân loại vân vân, cho vô số các loại quỷ thần cũng đến nhẫn đến như là con người cũng như các loại chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo. Cho nên cái thần chú này được xếp gọi là bí mật bất phiên, không thể dùng nghĩa để giải thích được. Cho nên cái từ Án Mani Bát Minh Hồng đấy là câu đại thần chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, xếp vào hạng là bí mật bất phiên. Có giải thích bằng nghĩa thì cũng không thể giải thích được. Cho nên từ xưa đến nay tất cả các câu thần chú người ta không có giải thích. Duy nhất trên thế giới này người đầu tiên giảng về thần chú Lăng Nghiêm, thần chú Đại Bi và thập chú trong thần chú Đại Bi, duy nhất chỉ có Thượng Nhân Tuyên Hóa mà thôi. Chúng ta biết Thượng Nhân Tuyên Hóa là ai không? Theo nhiều các nhà học giả như các bậc tổ sư Tôn Túc, ngài chính là hóa thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên ngài mới chứng và mới hiểu và mới giải thích được cái điều đó. Còn bây giờ chúng ta là phàm phu, kể cả chúng tôi cũng vậy, phàm phu tăng đem giải thích cái điều đó cũng không được. Mặc dù chữ nghĩa thì hiểu, tức là gì, từ chữ hiểu ra nghĩa thì hiểu và nói được, nhưng mà nói cái đó là gì, là sai chật rồi, vì đã thuộc về gì, về thần chú rồi, gọi là về tạng pháp bí mật rồi, mà là bí mật chỉ có Phật với Phật mới hiểu, phàm phu chúng ta làm sao mà hiểu được. Nhưng còn cho nên chúng ta lấy chữ nghĩa của thế gian mà để giải thích cái gì, cái tâm thanh tịnh, cái pháp bí mật của chư Phật thì càng nói thì càng xa, càng nói thì càng sai, càng nói thì càng lỗi. Cho nên duy nhất từ xưa đến nay chỉ có Thượng Nhân Tuyên Hóa là giảng giải mà thôi. Còn sau này là những người đời sau gọi là học theo ngài đi giảng lại những lời giảng của ngài mà thôi. Chứ trước đến nay không ai dám làm cái điều đó. Vì các tổ ngày xưa, tổ tương truyền nối nhau và đều thống nhất như vậy. Cho nên câu này xin trả lời sơ sơ như vậy để Phật tử hỏi câu hỏi này nắm được, cũng như các Phật tử chúng ta nắm được. Ý tiếp theo hỏi là gì? Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc. Sắc ở đây là Phật tử trích ở trong Bát Nhã Tâm Kinh để hỏi. Và đây cái cách dịch của một quý thầy hoặc quý cư sĩ nào đó. Sắc không, tức là sắc và không đó. Sắc tức là gì? Tức là tất cả cái gì có hình tướng. Ví dụ như nhỏ và mỏng như tờ giấy này, thầy đưa lên, chúng ta có thấy không? Có thấy không? Nhỏ và mỏng như này đưa lên vẫn thấy. hoặc là gì, như cái chiếc khăn này có thấy không? Có. Nó màu gì? Màu đỏ. Tờ giấy màu gì? Màu trắng. À, đấy. Rồi sắc ở đây nó không chỉ dừng lại ở chỗ xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, hồng, tím, than, vân vân, mà tất cả cái gì có hình, có tướng đều gọi là sắc. Nhỏ như là vi trần mảy bụi mà có nhìn bằng hình tướng, kể cả dùng cái kính hiển vi phóng lên hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ lần mà vẫn thấy, thì đó vẫn gọi là gì? Gọi là sắc. Nhưng sắc ở trong cái trạng thái, ở trong cái môi trường, ở trong cái điều kiện hoàn cảnh nó rất gì? Rất tế tĩnh. Cho nên mới gọi là gì? Gọi là vi trần, lăn vi trần. À, vi trần là gì? Vi tức là nhỏ, trần tức là gì? Là bụi, là hạt bụi. Vi trần tức là gì? Nhỏ như hạt bụi. Còn lăn vi trần nó còn nhỏ hơn hạt bụi nữa, nhỏ nhấp gấp nhiều lần hạt bụi nữa. Đó. Cái này chúng ta thấy sóng TV, sóng điện thoại, sóng radio vân vân, chúng ta dùng mắt thường không nhìn thấy, nhưng nó có không? Có. Có các nguyên tử rất rất là nhỏ, nhỏ lắm ấy, rất là nhỏ, nó hoạt động khắp ở trong hư không này. Khi mà mình bật cái điện thoại của mình lên trùng với cái số của ngày nào đó, tức là nó trùng với cái tần số thì gì? Thì nó mới bắt được. Nhưng chúng ta thấy cũng số điện thoại ấy vẫn đủ pin đủ ấy các thứ, nhưng chúng ta vào xuống cái tầng hầm, đúng không? Xuống cái tầng hầm nó kín thế lại, đóng cửa kín thế lại, chúng ta gọi không gọi được. Làm sao nó đóng kín bây giờ? Nó vào đó rất yếu, quá yếu, mình gọi là sóng yếu, là vân vân. Đó thì cái này chúng ta dùng mắt thường có nhìn thấy sóng điện thoại không? Không nhìn thấy. Nhưng dùng bằng gì? Cái khoa học tiến bộ nhất, họ vẫn nhìn thấy. Giống như nước, Đức Phật còn tại thế, Ngài nhìn bát nước gì? Ngài nói là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Tức là Phật quán, Phật nhìn thấy ở trong một bát nước nho nhỏ thôi, mà có đến gì? Có đến 84,000 con vi trùng ở trong đó. Nhưng chúng ta nhìn mắt thường có thấy gì đâu. Nhưng mà chúng ta dùng cái kính hiển vi, chúng ta soi lên hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ lần thì nhìn nó cứ lúc nhúc ở trong đó các quý vị. Nhìn nó lúc nhúc trong đó luôn. Cho nên tiến sĩ Giang Bản Thắng mới dùng cái gì? Dùng cái nghiên cứu về nước ấy. Viết cái chữ ái và chữ ố vào hai cốc nước, cùng lấy một giếng nước, cùng lấy một thời điểm và cho vào hai cốc nước trong bằng thủy tinh, viết chữ ái và chữ ố treo lên hai, dán ra bên ngoài hai cốc nước, 5-7 tiếng đồng hồ, chục tiếng đồng hồ sau dùng cái hiển vi phóng nó lên để nhìn thì cái phân tử của nước, cái kết tinh của nước nó khác nhau hoàn toàn giữa hai cốc nước đó. Vì sao? Vì trong đó có gì? Có những loại chúng sinh cực nhỏ nhiệm, họ tác động và họ cảm thấy cái tâm và cái chữ viết dán ở bên ngoài cốc nước đó, nó mới tạo thành như thế. Đấy là khoa học đấy, chứ không phải mê tín dị đoan. Cho nên ở đây thầy giải thích sơ sơ một chút, sắc là gì? Chỉ cho tất cả các loại có hình tướng, cho dù là nhỏ nhất, nếu chúng ta vẫn nhìn thấy, vẫn là nhìn thấy. Sắc thì đối lại với không. Không tức là gì? Là chỉ cho không gian, chỉ cho vũ trụ, chỉ cho khoảng không, chỉ cho cái không, chân không diệu hữu. Nói về Phật pháp thì cái chỗ cao tột là gì? Là chân không diệu hữu. Còn nói về pháp thế gian thì gọi là gì? Rộng lớn như hư không, cái bầu hư không, không khí ở bên ngoài đó, vân vân. Nhưng xin thưa, trong bầu không khí cũng có rất nhiều những thứ ở trong đó, thì không phải là không. Ví dụ như cả trái đất chúng ta treo lơ lửng giữa gì? Giữa hư không. Mặt trời, mặt trăng, các vô số các chúng ta gọi là vì sao, các hành tinh, các thái dương hệ vân vân, ABC đầy trên cả bầu trời, cũng treo lơ lửng trên hư không hết mà. Ngày xưa khoa học chưa phát triển, Đức Phật nói ở trong kinh trên 2500 năm trước không ai tin, bảo là vơ vẩn mê tín dị đoan. Làm gì có cái chuyện cái trái đất to như thế này, nặng như thế này mà lơ lửng trước cái không. Làm gì có cái chuyện mà phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng phương và hạ phương. Tức là mười phương thế giới có chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới. Thế giới có sự sống, có thế giới không có sự sống. Có thế giới có chúng sinh hữu tình, hữu hình, sống với nhau. Có những chúng sinh là có những thế giới không có chúng sinh, cũng không có bất cứ một cái chúng vô hình cũng không có ở trong đó. Đọc kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy là trên 2600 năm trước sau khi thành Phật dưới cội Bồ Đề, Ngài đã nhìn thấy rõ và đã thuyết rõ trong kinh Hoa Nghiêm rồi. Sau này khoa học càng ngày càng phát triển, càng chứng minh được lời của Đức Phật dạy. Trong kinh Ngài nói là trái đất của chúng ta giống như quả am la. Am la là tiếng Phạm, dịch sang tiếng Việt chúng ta là trái táo. Trái đất của chúng ta trên 2600 năm trước sau khi thành Phật, Ngài nói trong kinh là trái đất của chúng ta giống như hình trái gì? Trái táo. Mà trái táo thì vuông hay là tròn? Nó tròn. Tròn như có tròn xoe như quả địa cầu đặt trên bàn của các nhà nghiên cứu và các thầy cô giáo, các học sinh không? Tròn như quả bóng không? Không. Trái táo nó đâu có tròn xoe như quả bóng đâu. Nó cũng có chỗ lồi ra lõm vào. Mà những cái chỗ đó Phật thuyết là gì? Thuyết một cách nó tương tự pháp để cho chúng ta gì? Mường tượng mà thôi. Nói là trái đất của chúng ta có hình thù như là trái táo, tức là nó có hình gì? Hình tròn. Và trái táo thì chúng ta cũng có lồi ra lõm vào, trên núm dưới đuôi nó cũng chỗ to chỗ nhỏ. Cái chỗ lõm vào chính là gì? Sông ngoài biển cả. Chỗ lồi ra tức là gì? Rừng núi đồi nương chập trùng vậy, vân vân. Vì nó quá to, trái đất nó quá to. Nhưng to thế này thôi, các nhà khoa học có phát hiện ra là có những hành tinh nó gấp cả ngàn lần trái đất chúng ta. Chúng ta tưởng tượng nếu mà gấp cả ngàn lần trái đất thì chúng ta khủng khiếp thế nào. Nhưng mà có hôm rồi thầy xem cái phim khoa học là bên cái trung tâm NASA của Mỹ, họ mới phát hiện ra một cái hành tinh trọng lượng và cái độ lớn của nó là hơn 1 triệu lần trái đất của chúng ta. Kinh chưa? Lớn hơn vài chục lần, vài trăm lần nó khủng khiếp, mà lớn hơn triệu lần trái đất của chúng ta thì khủng khiếp đến mức độ nào. Thì đấy, thầy đang nói gì? Đang trở lại câu hỏi của Phật tử hỏi về sắc và không. Không ở đây là chỉ cho gì? Nếu nói theo thế gian pháp thì là chỉ cho hư không. Khoảng không, cái bầu hư không bao la mênh mông rộng lớn vậy. Còn nói theo nhà Phật thì gọi là gì? Gọi là chân không, hay còn gọi là chân không hay diệu hữu. Sắc và không chung một nhà. Thế từ chung một nhà đây là cách dịch văn của một số các quý thầy hoặc các quý cư sĩ nào đó thôi. Tức là gì? Trong Bát Nhã thì là sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Đây là nguyên âm từ gì? Ngài Trần Huyền Trang dịch thành tiếng Hán là như thế. Dịch sang tiếng Việt gì? Sắc tức là không. Sắc tức thì không, tức là sắc tức là không. Không tức thì sắc, tức là gì? Không tức là sắc. Đó, tức là gì? Sắc cũng tức là không, mà không cũng tức là sắc. Đấy, thụ tưởng hành thức cũng gì? Cũng đều như thế. Khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài tu tập được đại triệt đại ngộ, Ngài mới thấy rằng tất cả các pháp ở thế gian, các pháp gì? Hữu hình và các pháp vô hình, hữu tình và vô tình. Như trong kinh nói là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí đó. Tình là gì? Là chỉ cho các loại chúng sinh á. Còn là vô tình là gì? Chỉ cho cây cối đất đá. Nhưng mà trong kinh Đại Niết Bàn là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, tức là đều có thể thành gì? Thành Phật. Và cái này là thời xưa bên Trung Quốc có vị thiền sư đầu tiên Ngài khám phá và thuyết ra cái chủ trương là gì? Vô tình cũng có thể giác ngộ. Và cái này các vị thiền sư, các vị pháp sư này đó bảo cho vị thiền sư này là ngoại đạo, đưa ra một cái chủ kiến gọi là làm mê hoặc lòng người. Nếu mà vô tình cũng thành Phật, cũng có thể thành Phật á, thì cây cỏ hoa lá là cũng có Phật tính và cũng thành Phật à? Vậy thì bây giờ thì những người ăn chay thì ăn rau dưa củ quả thì cũng là cũng khác gì là giết những vị Phật tương lai đâu. Cho nên tăng ni là tần suất vị đó, vị thiền sư đó lên núi ẩn cư hơn 20 năm. Ngài đi đến đâu dân chúng tín đồ Phật tử cũng chửi ngài là ngoại đạo, phá pháp. Nhưng ngài cứ an nhẫn ngài tu như vậy. Vì thấy là ngài ẩn cư ở trên núi tu hành hơn 20 năm mà vẫn gì không có ngại khó ngại khổ ấy, cũng chẳng có tranh giành gì với ai, ai chửi ngài ngài cũng chỉ lặng yên như vậy, ai mắng ngài, ai đánh ngài, ai đuổi ngài, ai tán thán khen ngợi ngài có hành tu hơn những người khác, ngài cũng an nhẫn không có động tâm một chút nào. Hơn 20 năm ở trên núi, ngài dựng rất nhiều những cái hòn đá ở xung quanh ngài thuyết pháp. Thôi thì mọi người không nghe ngài đuổi ngài thì ngài lên núi gì, ngài thuyết pháp cho gì, cho cây cối, cho đá, cho đất nghe. Thế một hôm ngài tất cả những cái đá, cái hòn đá ngài xếp lên đó xung quanh ngài, ngài coi như là gì, ngài thuyết pháp cho chúng sinh gọi là vô tình nghe. Mọi người cứ bảo là đất đá là cây cối là vô tình, ngài thuyết pháp hơn 20 năm như vậy, lên đó tu tập và thuyết pháp cho đất đá cây cối vô tình nghe. Và một hôm ngài ngài thuyết đến cái đoạn mà ngài nói rằng đấy, theo quan điểm và cái sự chứng biết của ngài thì tất cả các loài hữu tình và vô tình đồng một thể. Cho nên nếu như mà giác ngộ thì đều có thể gì, đều có thể thành Phật. Ngài nói như vậy, ngài nói như vậy, tôi nói như vậy ạ, các ngươi có hiểu không? Thì tất cả là cây cối gì xào xạc và rung động, mình gọi là gió lay rung động. Còn tất cả những cái đá mà ngài xếp ngồi với chung quanh ngài bao nhiêu năm kia, tất cả đều gì đổ rạp cả xuống. Câu chuyện đó đến tai của các vị thiền sư pháp sư và nhân dân cũng như quan lại triều đình vân vân. Và đồng thời đến lúc đó bộ kinh Đại Niết Bàn mới bắt đầu từ Ấn Độ được chuyển sang dịch sang tiếng Hán ở Trung Hoa. Và trong kinh Đại Niết Bàn Đức Phật mới có một cái câu khẳng định là gì, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, tức là tình và vô tình đều có thể thành Phật. Đến lúc đó mọi người mới biết rằng hóa ra cái sự chứng ngộ của vị thiền sư ở trên núi kia mới là cái người tu tập là thực gì, thực chứng cao được đến cái mức như là gì, gần bằng hoặc ngang hàng với Phật mới có thể thấy biết được cái điều đó. Chúng ta thấy đây là cái câu mà giải thích cái câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị ở trong Bát Nhã Tâm Kinh á, mà ngài Trần Viện Trang dịch. Và ở đây thì cũng tiện lấy cái câu chuyện đó kể để chúng ta thấy. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta qua câu chuyện này mà khởi ra cái vọng tâm nói gì, vậy thôi về từ giờ con nhìn con không ăn gì nữa, phải làm sao mà không ăn? Và hôm nay lên pháp hội Quan Âm thầy thỉnh thầy giảng là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, cho nên bao nhiêu năm nay con ăn chay trường thì con cứ nghĩ rằng con như vậy là con không phạm tội, không phạm vào tội sát sinh. Nhưng mà bao nhiêu năm nay thì con gì ăn bao nhiêu rau dưa củ quả, cái rau dưa củ quả nó đang mọc, đang xanh, đang tươi, đang tốt, con ra con ngắt cổ, con nhổ gì nhổ rễ nó, con mang về con ăn, cho nên con biết rồi, con đấy là cũng hại các vị Phật tương lai, cho nên thôi từ giờ con không ăn nữa, con tuyệt thực thì con về Tây Phương. Thì Tây Phương chưa biết có về được không hay là gì, vài ngày sau ỏi e rồi Diêm Vương nó đến nó đoán trước, thì xuống cái hỏi làm sao mà đến cái nông nỗi này. Tôi thấy ông ấy, thế bà ấy, thế cô chú anh chị cũng tu hành tinh tiến, mọi khi cũng tu hành tinh tiến, mấy lần đi tuần ngang qua tôi đi qua thấy đêm hôm khuya khoắt sáng sớm tinh mơ thấy các vị cũng dạy lễ Phật tụng kinh đấy mà, tại sao mà đến cái nông nỗi này? Lúc đó bảo là vì tôi tuyệt thực, do nghe thầy Thịnh nói là tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí, cho nên không dám ăn nữa, tuyệt thực chết, cho nên xuống đây. Lúc đó tôi lại phải đi họa lây với các quý vị đấy. Cho nên ở đây thì cái chữ tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí, đây là chỉ cho một cái trạng thái, một cái cảnh giới mà gì? Chỉ có chư Phật, chư Đại Bồ Tát mới đạt được cái cảnh giới đó, mới tu đến cái cảnh giới đó. Còn chúng ta phàm phu bây giờ mà không ăn mặn thì đương nhiên theo lời Phật dạy thì tốt quá rồi. Mà còn chúng ta biết là Đức Phật thì còn chấp nhận cả chúng ta gì? Phật tử tại gia nếu chưa ăn chay được thì chúng ta vẫn ăn mặn vẫn được, gọi là tam tịnh nhục đó. Hoặc là Đức Phật khuyến là 1 tháng 2 ngày, 1 tháng 6 ngày, 1 tháng 10 ngày, như thế cũng đã gì? Đã quý lắm rồi đối với các Phật tử tại gia. Kể cả người xuất gia thì cũng tùy duyên, cái đó ai giữ được trọn vẹn thì càng tốt, mà không giữ được trọn vẹn thì Đức Phật cũng không phải vì người vì xuất gia nào đó chưa ăn chay hoàn toàn mà không phải là người xuất gia, không phải. Ăn chay nó chứng mới chỉ là một cái khía cạnh, một cái pháp tu mà thôi, chứ còn nó phải kết hợp với tổng hòa nhiều giới điều khác nữa, chứ không phải là xuất gia chỉ có mỗi ăn chay không đã là hoàn thiện ở tất cả các hạnh nguyện và cái giới luật xuất gia của mình. Nó chỉ là một mà thôi, trong nhiều khía cạnh như là sát sinh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ, uống rượu, vân vân chẳng hạn, nhiều lắm. Tỷ khiêu thì 250 giới, tỷ khiêu ni thì 348 giới. Trong kinh Hoa, trong kinh Dược Sư nói còn 500 giới cơ. Đó, xin thưa các quý vị. Cho nên ở đây nghe pháp thì hỏi thì thầy nói nói để mà ghi nhận vậy thôi. Bao giờ thành Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc thì mới không cần phải ăn uống. Lúc đó không cần phải ăn uống, vẫn gì? Vẫn cứ thân thể bền chắc như kim cang, thọ lượng vô lượng thọ mà, đồng với tuổi thọ Đức Phật. Có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, có đại biện tài. Thì lúc đó muốn làm cái gì mà chẳng được. Thôi bây giờ thì cứ giữ được các Phật tử tại gia được tháng 2 ngày ăn chay bằng 1 ngày rằm, chịu khó tụng kinh niệm Phật, hồi hướng phát nguyện vãng sinh. Tới khi xả bỏ báo thân thì thôi, nếu chưa được tự do tự tại biết trước ngày giờ vãng sinh thì cố kiếm lên một cái tấm vé gọi là gì? Gọi là đới nghiệp vãng sinh. Không được trong ngày đầu tiên vãng sinh thì ít nhất thì trong vòng 49 ngày trong cái giai đoạn định nghiệp đó thì cố gắng để gì? Để mà vãng sinh. Đó. Cố gắng lúc đó buông xả đi tất cả, nhất tâm niệm Phật để mà vãng sinh. Chứ bây giờ còn sống thì có thể là còn gì? Vướng bận nào là chồng, nào là vợ, nào là con, nào là cháu, nào là chút chít nhiều thứ lắm các quý vị. Công danh sự nghiệp tiền tài của cái, khổ quá, mấy chục cây vàng, mấy trăm cây vàng đi gửi, chưa biết cho đứa nào. Cho đứa nào nhiều hơn, cho đứa nào ít hơn, sợ chúng nó lại ganh nhau, lại ghen nhau. Mà cho nó đi sợ là mình năm nay mới 80 tuổi, sợ 100 tuổi mình chưa chết thì sao? Đấy, khổ lắm, nhiều câu hỏi nó đặt ra. Cho nên thôi, tốt nhất là mình cứ giữ để phòng thân. Nếu mà chúng nó bất hiếu với mình còn có gì? Còn có để tiêu, còn có để thuê người ở trông nom. Ấy nó khổ lắm, ngoài đời bây giờ có trường hợp thế đấy. Có những đứa con, đứa cháu nó bất hiếu, nó bóc lột hết bố mẹ, hết ông bà nó rồi, không còn cái gì nữa, sổ đỏ giao cho nó rồi, bắt đầu nó gì? Nó coi thường, ốm đau nó vứt chỏng treo ở đấy. Chả hỏi thăm gì, hỏi nom gì. Lúc đấy mới nghĩ là gì? Cũng nghĩ là mới thấy ân hận. Biết thế ngày xưa mình không cho hết thì bây giờ nó còn gì? Nó còn ở trông nom mình, nó còn hỏi han mình, nó còn thuốc thang cho mình. À đấy, khổ. Nếu mà chúng ta đi tu mà cầu giải thoát, cầu vãng sinh mà còn lúc đấy mà còn đắn đo, còn biết thế mình không cho nó hết á, thì lúc đó thì tấm vé gọi là đới nghiệp vãng sinh cũng liền vụt khỏi tầm tay các quý vị. Nếu không may chúng ta vì con, vì cháu, vì tất cả người thân mà giao hết cho rồi để mình một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, đới nghiệp cũng được. Lên lúc đó nó có đối xử với mình thế nào cũng được, và mình thì ăn nhẫn coi như là đây là cái nghiệp báo cuối cùng, cái cuộc đời cuối cùng, cái kiếp người cuối cùng mà ta trả lại cho nhân gian, trả lại cho chúng sinh, trả lại cho gì? Người thân. Mà người thân chúng ta không phải là tất cả đều đến để báo ân, đến để trả nợ đâu. Có trường hợp đến để báo oán, đến để đòi nợ. Cho nên chúng ta biết rằng đấy, Đức Phật nói trong kinh đấy, có bốn hạng. Làm người thân đến để báo ân, đến để báo oán, đến để đòi nợ và đến để trả nợ. Nếu gặp vào cái trường hợp mà nó ngang tàng, nó bất hiếu, nó lợi dụng mình hết sạch sành sanh, tiền vàng của cải cho nó hết rồi, cái sổ đỏ cũng phó giao ủy quyền sang tên nó hết rồi, bây giờ nó coi mình trả ra cái gì, thôi lúc này niệm Phật, nhất tâm mà niệm Phật để mà cầu vãng sinh. Nếu mà ở nhà nó trả cho ăn nữa thì thôi, bảo đứa nào nó khiêng lên chùa khai nguyên ở đây thầy nuôi. Thật mà. Chuẩn bị xây xong cái tháp báo ân mới rồi. Rồi cái nhà vãng sinh ở ngay đằng sau ở đấy rồi. Phòng có cả bố trí cả phòng vệ sinh khép kín này. Rồi có cả điều hòa này. Để chuẩn bị cho còn hơn cả phòng của trụ trì rồi. Đấy, biết là các cụ sau này cố làm sao đó, trong cái lúc cần tử nghiệp đó, đừng có nghĩ tới cái gì tiền tài của cải, chức tước, danh vọng, hận thù vân vân, đều buông hết nó đi. Lúc đấy chỉ một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương đới nghiệp và vãng sinh, cố làm đến một cái tấm vé đới nghiệp vãng sinh. Đi xong một cái thì thôi, thì nó đến nó viếng cũng được, trả đến viếng cũng được. Sáng thầy chủ trì hoặc là giao nhiệm vụ cho các sư ông sư cô, các Phật tử đồng tu với nhau, nam mô niệm Phật cho khoảng vài tiếng, ít nhất là cũng được 5-6 tiếng đến 8 tiếng. Sau đó là làm lễ nhập quan phát tang, là ai viếng thì viếng, không viếng thì thôi, mình chả cần. Lúc đấy thì cần quá thì ai viếng làm gì nữa, mặt mày gì lúc đó nữa. Về Tây Phương là chính, chứ ở lại thế gian để xem ai đến viếng làm cái quái gì nữa các quý vị. Đúng không? Đấy. Cho nên xong xuôi một cái bắt đầu là đem lên đài hóa thân Hoàn Vũ Vĩnh Hằng. 2-3 tiếng đồng hồ sau nhờ họ cho vào... xong bắt đầu chờ nguội nguội mang về, thế là làm cái lễ nhập tháp cho các cụ, thế là xong. Chả phải lo cái gì. Xin thưa các quý vị, đấy, nếu mà chúng ta còn vướng bận quá thì khổ lắm. Nó sinh tâm kết hận 7-7-49 ngày mà thần thức vẫn ôm hận không thoát hóa được thì lại khổ, lại coi cái gì, coi cái nắm cho, coi cái nắm xương, coi cái ngôi mộ đó là cái ngôi nhà của mình thôi. Đi ra đi vào vất vưởng ở đó. Nếu may mắn không tạo nghiệp ác quá nhiều, con đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh không phải bị đọa vào thì còn đỡ. Phúc cũng chưa đủ để đi tái sinh quái người, quái thần, quái trời. Thì đấy, lúc đó là coi như coi. Coi cái ngôi mộ của mình là cái ngôi nhà. Coi cái nắm xương, cái nắm cho của mình là ngôi nhà của mình vậy. Cho nên thấy biết cái điều đó trước. Vì vậy mà thầy mấy năm trước, hơn chục năm trước cho xây cái tháp báo ân. Tháp báo ân không phải là dùng để kinh doanh, không phải dùng để kiếm tiền, không phải dùng để cho tất cả bà con, nhân dân, ai ai cũng có thể vào được. Mà chỉ dành cho các Phật tử chúng ta thôi. Thế là dành cho những người đã quy Tam Bảo, những người mà người thân, gia đình đều gì hoan hỉ nhất tâm muốn lưu gửi cho cốt người thân vào đó sau khi mất. Để làm gì? Vì e rằng trong cuộc sống này chúng ta tu tập chưa đến nơi đến chốn. Sau khi cần tử nghiệp nó đến, ngáp ngáp mấy cái, đứt hơi thở cả băng một cái, chúng ta chưa được vãng sinh. Thần thức của chúng ta nó vẫn còn gì, mênh mênh mang mang, lúc thì thương con nhớ cháu, lúc thì nghĩ tới hận thù đời này đời trước, nghĩ thì lúc thì nghĩ là còn muốn lưu luyến thế gian ABC gì đó, cho nên thần thức không được siêu thoát ngay. Qua 7 ngày rồi lại 7 ngày nữa, 7 ngày nữa rồi lại 7 ngày nữa, cho đến 49 ngày là định nghiệp quyết định phải đi đầu thai. Nếu chúng ta chưa đi đầu thai về các cõi lành, chưa đọa lạc vào trong thế giới ác, thì qua 49 ngày đó, thì cái định nghiệp là gì? Lúc đó là hoặc là thấy gì? Gốc cây, hoặc thấy hòn đá, hoặc thấy nắm xương, mà phần lớn là chúng ta đi theo gì? Đi đến cái ngôi mộ mà con cháu người thân đã chôn cất cho mình. Đi đến cái nắm cho. Cái nắm cho để đâu thì chúng ta lúc đó coi như là vì cái cộng nghiệp, và vì cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của mình, do cái nghiệp và cái duyên của mình, lúc đó nhìn thấy cái hũ cho đó gì, như thế cái tấm thân của mình vẫn còn sống vậy. Và đến qua 49 ngày đó là nhập vào một cái là thôi, lúc đó thì không ra được nữa. Thì coi như gì, đấy là nhà, ngôi nhà của mình, xong. Như thế là gì, xong. Xong thì đến lúc đó thì vẫn có thể về nhà được. Vẫn có những trường hợp về thăm thân, thăm con, thăm cháu, thăm bạn bè, nhà cửa được. Nhưng có những trường hợp là gì, nó đi xem. Ông thầy phù thủy, ông thầy cúng, thầy bói. Nó bảo là người nhà nhà vị mất vào cái giờ xấu, ngày xấu, tháng xấu, năm xấu, trùng tang trùng phục. Nếu mà không dùng bùa bèn để chấn điểm, nó đưa quỷ thần về, nó bắt ra hết cả người nhà. Đấy, cho nên con cháu nó sợ chết. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm cái gì chung chăn chung gối á, cũng sợ gì, sợ chết. Trước đây 18 đôi mươi yêu nhau thì nó nói hay lắm, đời nay kiếp này anh chỉ yêu một mình em thôi, anh sẵn sàng gì chết vì em, nói mà ngon thế. Nó có nói thế thì mới tin chứ, trao thân gửi phận cho nó chứ, sinh con đẻ cái cho nó chứ, đúng không? Đấy, nhưng khi có khi mình không may mình đi trước, xem ông thầy phù thủy nó bảo là gì? Đấy, nếu mà đấy bị mất vào cái giờ trùng tang trùng phục, tam sao tứ xa gì gì đó, nó về nó bắt mấy người trong nhà đi đấy. Cho nên lúc đấy sợ bản thân mình chết, sợ con chết, sợ cháu chết, cho nên sẵn sàng là gì, đoán ông thầy phù thủy để yểm bùa yểm bèn răng kín cả từ nhà ra ngõ, thậm chí ở ngoài ngoài ngôi mộ nó cũng gì, cũng dùng bùa bèn nó chấn yểm luôn, trói buộc luôn ở trong cái cỗ quan tài đó luôn, không cho ra luôn. Khổ chưa? Lúc đấy có khổ không? Ví dụ như tu hết ngày nay, đang hết ngày hôm nay là chủ nhật thì phải về, mai để trông nhà cho con cho cháu nó đi làm. Nhưng mà lên thì nghe thầy bảo là tối hôm nay hoa đăng, thấy hay hay, thích thích, ở lại. Bảo là may là mai là lễ ngũ bách danh, vì ngày lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia, cho nên lễ được một ngày công đức bằng tu cả trăm ngày, còn hơn cả trăm ngày. Thấy cũng hay hay, thôi ở lại tu đó, kệ nó, thôi về mai nó nói thế nào, ông có nói thế nào, bà có nói thế nào, hay là các con nó, các cháu nó có nói thế nào, rồi thôi mẹ ở thêm một ngày nữa, hoặc là tôi ở thêm một ngày nữa. Nhưng vừa bước vào cửa nhà, ông chồng ông gì, ông cầm cái túi quần áo của mình, ông ném bố ra ngoài cửa ấy. Mày đi đâu thì mày đi đi, mày biến lên cái chùa là với ông sư đi. Mày phải lòng ông sư, mày biến lên đấy mà ở với ông sư đi. Chết chưa? Chết chưa? Chết rồi hả? Chưa chết à? À thì lúc đó thì biết làm nào, thì thôi thì cũng có vẻ ông ấy chửi thì chửi, chửi cửa trước thì luồn cửa sau mà vào thôi. Vì con, vì cái, vì chồng, vì con, vì gia đình vẫn phải nhẫn thôi, nó chửi cho thế nào cũng phải vào. Đấy, nhớ nha, nếu có ai mà ấy về bị chửi thì cũng phải vào, đừng có giận, nó dỗi gì nhá. Giận dỗi lần sau là không được đi nữa đâu. Đấy, chồng nó mắng thì còn đỡ, con nó mắng mới đau. Vì sao chồng mắng còn đỡ, con mắng mới đau? Con á, chồng thì đương nhiên là... Thôi thì ngày xưa chúng ta nói là xuất giá tổng phu mà, đi lấy chồng để theo nhà chồng thì nó còn đỡ các quý vị. Còn bây giờ con cái mình sinh nó ra, nuôi nó lớn, mong cho nó thành người. Lúc nó bé thì mình sinh ra trông nom 3 năm 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm để mong nuôi nó lớn khôn, mong nó thành người để sau này làm chỗ dựa tinh thần khi mình về già, giúp cho mình lúc mình đau yếu, giúp cho mình khi mình bệnh tật và mất đi, vân vân. Nay lên chùa ở thêm một ngày khóa tu cũng với chỉ vì mục đích là ngày vía Đức Quan Âm, ở lại để lễ Phật, để cầu cho cả gia đình được bình an mạnh khỏe, cầu cho chúng nó nhiều hơn cầu cho mình mà. Trong suốt khóa lễ lúc nào cũng nghĩ đến chúng nó, mình có nghĩ cho riêng cá nhân mình đâu. Vậy mà vừa về vừa bước đến nhà nó chửi mình sơi sơi, nó bảo bà đi đâu, bà chết giấm chết rúi ở chỗ nào, bà không về để trông cháu cho vợ chồng tôi đi làm à. ABC này nọ nó nói cho mới nhục, lúc đó mới nhục. Con trai mình nói nó đã nhục rồi mà con dâu nó nói thì càng nhục gì, càng nhục nữa. Có chịu được không hả? Nếu không may gặp con trai hay con dâu hay con gái con rể nó nói như thế có chịu được không? Cố mà chịu nha, cố mà nuốt vào. Thuốc đắng giã tật, tiêu trừ nghiệp chướng. Thôi coi như đấy là cái nợ ở nhiều đời nhiều kiếp của mình, để an nhẫn thì lúc đó tươi cười. Ôi giời ơi, thôi thì cũng cứ tưởng là một những ngoài khi chủ nhật là xong. Nhưng mà lần này là chung ngày vía Đức Quan Âm, cho nên thầy nói là ai ở lại tu thì được công đức vô lượng, một ngày tu thêm ngày lễ vía của ngài bằng cả trăm ngày tu bình thường. Cho nên mẹ thấy là cũng vui vui, mẹ ở lại mẹ tu để cầu phúc cho cả gia đình. Thì lúc đó nó có chửi thì chửi mình cũng phải nhẫn đi, niệm Phật mà nuốt đi. Nếu mà niệm Phật mà chưa hết thì vào lấy cốc nước mà uống và mà nuốt nó đi. Đấy, không thể nói rất thật đấy các Phật tử. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai mà gặp cái cảnh đó thì khổ lắm đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy xây dựng cái tháp báo ân để làm cái gì? Chính là để cho khi mà các Phật tử chúng ta hữu duyên mất mà qua 49 ngày mà thần thức chưa được vãng sinh, cũng không bị đọa lạc, không chưa được tái sinh lên các cõi lành thiên giới thiện giới hoặc cõi quỷ thần Atula vân vân gì đó, chúng ta coi cái nắm cho nắm xương nắm cốt đó là nơi đến nơi về, coi như tấm thân, coi như ngôi nhà của chúng ta. Thế thì trong cái giai đoạn đó có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, chúng ta vẫn coi cái nơi đó là nhà. Và mỗi khi mỗi năm có mấy pháp hội, ít nhất là 1 tháng có 1-2 pháp hội địa tạng, 1 năm có 4-5 pháp hội lớn, như pháp hội tháng riêng, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 11, đúng không? Có mấy pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong. Sẵn chúng ta đã có sẵn nhân duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp, với các quý thầy ở trong chùa rồi thì cũng dễ thôi, giống như bây giờ này. Có chút duyên rồi thì cứ nghe thầy tổ chức, và còn bỏ công xếp sắp công việc gia đình, còn đi hàng trăm cây số, vài trăm cây số để về tu được cơ mà. Có Phật tử bay máy bay đi tàu hỏa từ trong miền Nam, trong Cà Mau, trong Tây Nguyên về đây cơ mà. Có những lần có Phật tử ở tận Trung Quốc, tận nước ngoài để về đây được cơ mà. Huống chi chúng ta ở ngay ngoài tháp báo ân, bước chân là vào tới. Cho nên là lúc đó là gì? Đấy, thầy tổ chức pháp hội và cùng vào để gì? Vào để tu. Lúc đó chúng ta ở trong trạng thái là gì? Dùng cái thân, cái tấm thân do công đức, có chút công đức mà gì? Được ở ngay ở trong chùa. Mình gọi là tu tại gia. Tu tại gia nhưng mà được ở một suất nhà chung cư cao cấp ở trong chùa. Nói vui như thế thì mỗi người một suất mà. Không, nói vui nhưng mà nó cũng là thật đấy. Đến lúc đấy là mỗi người một phòng trái chung phòng ai cả. Thế là đấy, đến ngày pháp hội mới vào tu. Tu thì đến lúc đó thì lúc đầu thì có thể còn quyến luyến gia đình, quyến luyến chồng, quyến luyến con, quyến luyến vợ, quyến luyến cháu chắt nội ngoại hai bên, vân vân. Nhưng mà khổ, cả năm trời nó lên thắp hương lễ Phật, nó thăm mình được có một lần. cả năm trời có ngày giỗ nó mới làm mâm cơm, nó mới mời về được mới có một lần. Mà thậm chí là dần dần 2-3 năm sau nó chẳng thèm lên luôn. Cả năm nó chẳng thèm lên luôn. Có hoặc nó có lên nó đi đâu nó, hoặc đến ngày nó cử 1-2 người lên. Bao nhiêu đứa con đứa cháu mà mình yêu mình quý mình mến trước đây mấy năm rồi nó chả thèm đả động gì đến mình. Thậm chí ngày giỗ của mình nó về nó chẳng thắp được nén hương, nó chẳng vái được mình một cái. Nó về nó ăn uống nhậu nhẹt, mỗi đứa một góc, mỗi đứa một cái điện thoại, mỗi đứa một cái iPad, rồi nó chơi với nhau, nó ăn xong nó hò rô với rau xong nó về. Nó chúng chẳng hỏi thăm mình, chẳng vái, chẳng thắp được nén hương cho mình một lần, cho nên thấy là gì cũng buồn thôi. Chúng mày mà như thế thì thôi, tao chả quyến luyến gì chúng mày nữa. Pháp hội sau, pháp hội ngày lễ vía Đức Di Đà cuối năm 2024 này, tao niệm Phật, tao vãng sinh Tây Phương thì tao chả ở với chúng mày nữa. Thế xong. Không, đây là thầy đang ý là nói là gì, những cụ mà mất rồi á, những cụ mà hiện nay đang ở ngoài tháp á, đấy, lúc đó thì bây giờ đấy, mấy cả lâu lâu rồi chả thấy trên mặt mũi chúng nó đâu. Ngày giỗ cũng thế, nó về nó mỗi đứa cái điện thoại, cái iPad, nó ngồi với nhau một góc xong rồi nó ăn uống xong, có những đứa, có những gia đình thì nó còn đàn đúm, nó tá lả chơi khơ chơi bài với nhau, nó hò hét với nhau, ăn uống nhậu nhẹt, linh đình với nhau, say sưa, thậm chí nó còn khà khịa nhau, nó chửi nhau, buồn quá, buồn ơi là buồn. Bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình dành cho con cho cháu ở trước đây, mình vừa mất đi có vài tháng vài năm thôi mà chẳng thấy nó nhớ nó thương mình, chẳng thấy gia đình nhớ thương nhau như ngày xưa nữa, thì cho nên bây giờ thôi chẳng quyến luyến gì thế gian nữa. Đến pháp hội tới thì có khi pháp hội Địa Tạng hoặc pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm, thậm chí có khi ngay pháp hội này nhất tâm niệm Phật, chư Phật hiện tiền phóng đại quang minh, thôi theo sau Phật về Tây Phương đi cho xong. Đấy, đây mục đích xây tháp báo ân là để như thế, để cho các Phật tử chúng ta khi mà chưa đủ duyên lành để vãng sinh ngay trong hiện đời một đời này, thì đến khi xả bỏ báo thân chẳng còn chỗ nào đi về nữa, thì thôi về đó chúng ta ở gần ngay đó, chúng ta gì, chúng ta tu, nó cũng cơ hội để được gì vãng sinh, cơ hội để được đi thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới thiện giới, kiếp sau lại tiếp tục nguyện được gặp Phật pháp tu hành trong chính đạo. Cơ hội đó quả thật là thù thắng và nhiều cơ duyên, thắng duyên hơn rất là nhiều khi chúng ta gì nằm ở ngoài bãi tha ma nghĩa địa cùng chung với gì hổ lốn với tất cả các loại người vậy. Còn ở trong đấy thì tất cả những người quy Tam Bảo là Phật tử thì mới vào, cũng giống như chúng ta đến chùa, dù sao thì những người Phật tử đến chùa với nhau, cùng mặc chiếc áo nâu áo lam với nhau, cho dù chúng ta chưa quen biết nhau nên cứ nhìn cái áo nâu, nhìn cùng với nhau niệm A Di Đà Phật, cùng nhau đến đây tu hành thì dù sao cũng vẫn có thiện cảm với nhau gì nhiều hơn, không biết có không. Nếu chưa có thì đứng lên bắt tay nhau đi xem nào, người này bắt tay người kia, người nọ bắt tay người kia, làm quen, không cần nói chuyện, bắt tay thôi, quay lại bên cạnh, hai bên hai hàng quay lại với nhau bắt tay nhau là sao. À, không thể nói thật mà. Nào, hai hàng, hàng trái phải hai hàng bắt tay nhau, thế là xong. Đấy, đúng rồi, thế. Đoàn kết, đại đoàn kết. Cùng nhau tu hành, cùng nhau phát nguyện vãng sinh. Ai vãng sinh trước thì sau này tiếp dẫn bạch Phật để đến để tiếp dẫn người vãng sinh sau. Đấy. Cho nên đấy là cái ý nghĩa cái việc làm. Và ngoài ra cũng còn có thể độ được cho cả con cháu, độ cho cả người thân. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì? Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn á, thời mạt pháp sau này nếu có bất cứ chúng sinh nào, thiện nam tín nữ nào đối trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chỉ cần gì ạ? Giơ một tay hơi cúi đầu xuống xưng hai từ gì? Mô Phật thôi. Thì Đức Phật cũng thọ ký cho người đó được thành đạo sau này. Đó là nhờ cái nhân nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, hơi cúi đầu giơ một tay thôi nhá, chứ là chắp cả hai tay Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật xá xuống, thì đương nhiên người đó được Phật thọ ký thành Phật rồi, không có trượt đi đâu được. Còn chỉ cần người đó thì chưa đủ niềm tin giơ hai tay xưng chọn câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vân vân. Người đó chỉ cần gì? Nó thấy tới chùa họ thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh quá, nhưng mà nó còn ngại, còn nể, còn gì, còn cái bản ngã của nó quá cao, nó không dám cúi đầu cũng không dám chắp tay, nó ngó sang ngó dọc không thấy ai quen quen nữa, gì hơi giơ tay lên cúi đầu thầm niệm là gì mô Phật cái thôi. Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật nói cũng hoan hỉ thọ ký cho người đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp nhờ một cái duyên lành đối trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát giơ một cánh tay hơi cúi đầu xuống xưng một xưng hai chữ gì mô Phật thôi, Phật cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Bình thường các vị có khi nhiều người ở trong này khuyên chồng khuyên con khuyên cháu, khuyên vợ khuyên con khuyên cháu đến chùa lễ Phật tham dự pháp hội không nghe, nó bảo mê tín dị đoan, nghe gì mấy cái ông sư ấy đem lại lợi ích cho xã hội đâu, mấy ông ấy giống chẳng khác gì kẻ cây tầm gửi sống nhờ xã hội, có làm được gì đâu, có biết cái gì đâu, suốt ngày thao thao bất tuyệt nói những lời sáo rỗng không lợi ích gì cho thế gian cả vân vân abc. Rồi xem trên mạng xã hội vừa qua rồi có vị sư thì thế này, vị thì thế nọ, vị thế thế kia, để có những vị sư như thế mới là chân tu, có những vị sư thì tu như thế không phải là chân tu vân vân abc đấy, cho nên họ lại càng thêm bài xích báng phá. Chúng ta muốn khuyên họ đi cũng chẳng thể được, muốn khuyên họ không phải ai xuất gia cũng thế đâu, sư nào cũng như thế đâu, họ cũng không thèm nghe. Nhưng khi chúng ta mất đi, chỉ cần mà người thân hoan hỷ hoàn toàn hoặc hoan hỷ chút xíu, chúng ta gửi được cái nắm cho cốt vào nơi đó thì ít nhất là ngày giỗ, ngày Tết, con cháu nó cũng đến bình thường thì nó chôn ở ngoài đồng, ngoài nghĩa địa thì nó cũng phải đến để nói gì. Một năm ít nhất ngày giỗ hoặc ngày Tết, năm ít nhất phải một lần hoặc hai lần. Nó đến nó cải mộ, nó tảo mộ và nói gì thắp hương thì mời người thân về ăn Tết ấy. Đấy. Thế chẳng ngày đó chẳng nhớ nó lên, nó chỉ đến nó vào thẳng đó, nó thăm, nó vái bố, vái mẹ, vái ông, vái bà, vái người thân của nó thôi à. Chẳng nói nó không vào chùa nó lễ à. Không vào chùa không sao. Sư cụ Giăng Thiên La Địa Võng cho họ thành Phật khắp mọi nơi rồi. Không vào chùa thì ở trong tháp cụ cũng gì bày cả ban Phật đấy rồi. Mà tới đây tháp mới thì sẽ bày cái một cái ban Phật ngay trước cửa vào to và đẹp, trang nghiêm nhất sừng sững. Bắt đầu vào một cái là nhìn thấy Phật rồi. Mà chẳng nhớ thấy Phật nó không lễ à? Lễ tức là chúng gì? Chúng Thiên La Địa Võng của Phật bày ra để thọ ký cho họ thành Phật rồi. Nói vui như thế thôi thì các quý vị, đấy gọi là phương tiện. Phương tiện để mong cho chúng sinh kết duyên với Phật. Bây giờ chúng sinh do gì? Do kém phúc, kém duyên giải thoát giác ngộ, kém duyên với Tam Bảo, với Đức Phật. Cho nên nó căng cường, nó chống đối và nó coi thường. Nhưng khi nào vào trong địa ngục nó chịu khổ nó mới biết. Nhưng vào đấy lúc đấy muộn mất rồi. Cho nên trong kinh Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng được Đức Phật Thích Ca giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký và phó chúc cho là về đời sau này khi Như Lai nhập Niết Bàn thì còn những chúng sinh căng cường, còn lại những chúng sinh khó hóa đầu, ông phải dùng mọi phương tiện để giáo hóa, để dẫn dắt, để giúp đỡ cho những chúng sinh ấy nó biết tới Phật, Phật Pháp, biết tới nhân quả, biết tới cái sự tu tập để được giác ngộ giải thoát vân vân. Cho nên mình thì là học trò, là đệ tử của chư Phật, của Bồ Tát. Cho nên thôi thì cứ các ngài dạy thế nào mình cứ thế mà làm theo. Mình làm để lợi ích cho chúng sinh, cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, chứ không làm lợi ích cho cá nhân mình là được. Cái cá nhân mình không giữ cái gì cho riêng tư thì mình không có sợ cái gì cả. Mình sợ giờ mình tham lam, mình cất chứa tiền tài của cái vàng bạc, sổ đỏ, sổ đen gì gì đó để giữ cho bản thân mình, giữ quý cho bản thân mình mới sợ. Còn tất tần tật mình làm vì Tam Bảo, vì Phật sự, vì chùa cánh thì không có sợ cái gì các quý vị. Cho nên á, xin thưa các quý vị, qua cái câu hỏi của Phật tử hỏi sắc không chung ở một nhà đó thì nói là cũng động ra như thế cho chúng ta hiểu thêm được đấy, để đạt được cái cảnh giới sắc không không sắc á, không phải dễ đâu. Đạt được cảnh giới đó không dễ, mà không đạt được cảnh giới đó, chưa đạt được cảnh giới đó thì đừng có mong chi là giải thoát, đừng mong chi là giác ngộ, đừng mong chi là giải thoát ở tại cõi dân gian đó, đầy cạm bẫy uế trược do ba ông vua ma vua giặc tham sân si nó bày ra, thiên la địa võng đó, nó bắt chúng ta, lôi chúng ta, kéo chúng ta và mắc chúng ta vào dính ở trong đó. Cho nên là xin thưa các quý vị, Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tử Phụ A Di Đà Phật và mười phương chư Phật Bồ Tát, các ngài khuyên chúng ta thời mạt pháp này chọn cái pháp môn tu tín nguyện thực hành chỉ danh hiệu Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh là cái pháp tu ổn đáng nhất, cái pháp tu gọi là dễ được một đời vãng sinh nhất. Còn cái việc sắc không không sắc hay đây vân vân gì đây là cái tư tưởng, cái tinh thần cao tột của gì, của giáo nghĩa đại thừa thầm thâm vi diệu của Phật pháp, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải bỏ ra 22 năm để thuyết ở trong kinh Bát Nhã, trong kinh Đại Bát Nhã. Và cái tâm kinh Bát Nhã này là chính ngài Trần Huyền Trang gì được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết cho nghe khi mà ngài lạc ở trong sa mạc Gobi từ Trung Quốc sang Ấn Độ cầu pháp, bị lạc ở sa mạc Gobi và bị khát nước qua tí nữa thì chết đó, ở trong đó rồi. Trong cái lúc mơ mơ màng màng thấy một bà cụ già mang một cái bình nước đến đưa cho ngài Trần Huyền Trang và dạy cho cái bài một cái câu thần chú này. Câu thần chú này chính là gì? Chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này đó. Đó. Ngày xưa thầy đi học được các tổ, các cụ, các thầy giảng cho như thế. Cho nên sau khi mà ngài đọc cái bài tâm kinh này thì tự nhiên là sa mạc là gì? Khi mà hết nước, ngài đọc bài tâm kinh này thì sa mạc gì? Đổ mưa. Và chính vì vậy mà ngài mới thoát chết và qua được cái kiếp nạn ở trên sa mạc. Và sau này vì nhờ cái gì? Cái bài tâm kinh mà thấy cái bà cụ già đến đưa cho một cái bình nước đó, nhưng uống hết rồi cái bình nước đi trong sa mạc thì uống thì có ngày hai ngày là hết thôi, nhưng mà vẫn chưa tới được dân nhà dân, cho nên lúc đó mới nhớ được cái bài chú của bà cụ già dạy cho, mới đọc lên thì trời liền đổ mưa thì ngài liền hứng được cả cái bình nước và cả quần áo là ướt súng tắm mưa nữa, thế là thoát qua được. Và sau này ngài vẫn thường chỉ tụng cái bài chú này. Và sau này khi mà về Trung Quốc, ngài mới dịch ra tiếng Trung Quốc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này. Và bài Bát Nhã Tâm Kinh này, khi mà thầy tụng bộ Đại Bát Nhã mới thấy gì, cái tâm kinh của ngài Trần Huyền Trang để được rút ra ở trong bộ Maha Bát Nhã, bộ Đại Bát Nhã mà Đức Phật thuyết 22 năm đó. Đấy, chứ không phải là ai bịa ra đâu các quý vị. Cho nên ở đây thì thôi, cái chuyện sắc không không sắc đó thì các vị muốn hiểu sâu hơn để đi tu bên thiền, đi vào thiền phái của Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Bây giờ hệ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng đó, thì đi sâu về thiền. Đấy, vị nào mà muốn nghiên cứu về thiền, tu tập về thiền, có duyên với thiền thì vào đó, thầy không có giữ đâu. Vì nhân duyên của các quý vị về thiền thì đi vào đó gặp các bậc tổ sư, các bậc tôn đức chuyên về thiền, các vị học theo mà tu. Hoặc là đấy, muốn về thiền thì đi theo đấy là chuẩn nhất. Ở Việt Nam cũng theo đấy. Nếu mà theo thiền Nam Tông thì vào trong gặp Hòa Thượng Giác Toàn. Rồi các Hòa Thượng, các thầy đi theo Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy đó, mà tu theo thiền Nguyên Thủy, thiền Nam Tông đó. Đó, thì đều là Phật giáo cả. Nhưng mà đấy là tùy theo cái nhân duyên. Còn Phật tử nói ý thứ hai này là muốn học theo cái lớp tu tập để hiểu biết về pháp khí, rồi cầm chuông, cầm mõ rồi vân vân, sử dụng pháp khí vân vân. Thế thì bao giờ có cái lớp này thì sẽ đăng ký học vậy. Hình như là cũng nhiều Phật tử muốn học cái lớp này hay sao ấy, đúng không? Muốn học cái lớp này thì phải. Thế thì đến Pháp hội Địa Tạng, tất cả mấy Pháp hội Địa Tạng tới đây thì buổi tối, vì nào muốn học theo cái học dẫn lễ này này, thì buổi tối thì cho gì? Cho các sư ông, sư cô, có thể thầy sẽ lên hướng dẫn cho 1-2 buổi. Còn lại cho sư ông, sư cô lên hướng dẫn cho vào chuông như thế nào, vào mõ như thế nào. Thế là quay lại các cái clip lại cho luôn. Thậm chí thầy làm cho buổi đầu, cho quay lại cái clip xong rồi đưa lên, các vị cứ thế mà học theo. Hướng dẫn luôn cả cái nghi thức của theo giáo hội, theo miền Bắc chúng ta. Và hướng dẫn luôn cả cái nghi thức theo Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta. Thế là các vị muốn theo nghi thức nào thì theo nghi thức đấy. Đấy. Đi đâu chúng ta cũng có thể theo được. Vào Pháp hội Địa Tạng đầu tháng 10 sau thì buổi tối sẽ hướng dẫn cho vào buổi tối vậy. Thì ai mà muốn học, muốn đăng ký, muốn học thì vào buổi tối. Bằng không thì cũng sẽ không đi được, thì sẽ bảo ban truyền thông các vị quay lại và đăng lên cái trang của nhà chùa mình cho các Phật tử học theo cho nó dễ. Ở xa cũng có thể học được các nghi thức, nghi lễ chuông mõ, dẫn chúng cho nó gì, nó đúng để mọi người hoan hỉ vậy. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch thầy bố thí cho con hỏi. Con kính chào thầy, con xin thầy bố thí công đức trả lời giúp con câu hỏi việc tu tập. Con bạch thầy, trong lúc công phu tu tập, có những lúc con niệm Phật, tự nhiên là con muốn dừng câu niệm Phật, nhưng không dừng được, cứ thế ngồi niệm, không thoát được, muốn dừng không dừng được ngay. Con tu sai gì sao thầy? Con tu sai gì sao thầy chỉ dạy? Tâm con vẫn an, con muốn được trực tiếp gặp thầy chỉ dạy con để công phu tu tập đúng và tinh tấn. Con nguyện phát được, con nguyện phát nguyện giải quyết loằng ngoằng thế nào ấy. Và con phát nguyện, đến đây thầy đọc đúng mà, đọc đúng cái chữ viết, con nguyện phát nguyện giải quyết sinh tử trong đời này hoành tráng thế. Con thành kính tri ân công đức của thầy chỉ dạy. Con phát nguyện thôi, thì con nguyện phát nguyện nghe nó lủng củng quá. Con phát nguyện giải quyết việc sinh tử ngay trong cuộc đời này. À, không dễ đâu nhé. Nhưng mà thôi, dù sao nói được ra thế cũng là quý rồi. Nhưng mà đấy, chắc chính vì gì? Cái nguyện nó to quá, nhưng cái hành nó chưa đạt tới cái cảnh giới của nguyện. Cái nghiệp thì nặng, cái phúc thì mỏng, cho nên phát nguyện mạnh quá thì chẳng khác gì sức của mình gánh được có 50 cân. Mà mình tham, mình muốn gánh cả 2 tạ có gánh được không? Mặc dù mình gánh được là mình được. Người ta đấy bảo là đấy, vào cái núi vàng đấy, ông bà, anh chị, cô bác muốn lấy được bao nhiêu thì lấy. Nhưng khổ cái sức mình nó chỉ mang được 50 cân thôi. Nhưng vì bảo là của cho không cả cái núi vàng như thế, biết bao giờ cho có duyên gặp lại. Cho nên mình tham, mình đào cả cái cục to gì cả tấn. Thế những người họ thấy sức của họ chỉ mang được 30 cân, 50 cân, họ lấy họ đi về hết rồi. Còn mình thì nghĩ là gì? Cả cái núi vàng như thế này mà không lấy thì sau này biết đâu, biết duyên bao giờ là có nữa. Cho nên lấy cả gì? Cả vài tạ, thậm chí cả tấn, và cho vào một cái tải thật to, buộc lại thật kỹ, cứ loay hoay, lăn nó còn không đi, huống chi là vác trên vai. Đường thì xa, mà lại chập trùng núi đồi sông suối khe lạch khó qua. Ta không thể lăn bon bon như ở trên đường cao tốc được, cũng chẳng thể lăn hàng cái tải vàng hàng tấn, cục vàng hàng tấn từ trên đỉnh núi xuống dưới chân đồi được các quý vị. Cho nên cái đó người ta gọi là gì? Thờ am tham và ngờ u ngu. Vừa tham vừa ngu khi không biết lượng sức gì sức mình. Trong rừng sâu núi thẳm ấy có vô số những gì, những loại sư tử, hùm beo, rắn rết, xả yết, vân vân. Mọi người đi về hết rồi, còn một mình ở lại để cứ loay hoay để tìm cách để mang cả cái khối vàng hoặc tải vàng nặng cả tấn đấy để về. Họ mọi người họ về trước kệ họ, ta về sau một chút cũng chẳng sao. Nhưng các vị nghĩ xem, rừng hoang núi thẳm như thế, có một mình với cái cục vàng to tướng, cái tải vàng nặng trịch ấy. Khi mọi người về hết rồi thì hùm beo xài lang rắn rết nó ngửi thấy mùi, mà có một mình trong đó để mình yên không? Tán thân mất mạng thôi các quý vị. Thầy lấy cái ví dụ này, không biết các Phật tử chúng ta với Phật tử đưa câu hỏi và phát nguyện như thế có hiểu không? Hiểu thế nào? Lên đây kể xem nào. Hiểu được thì lên đây kể. Đây à, Phật tử lên kể à? Lên kể đúng không? Hiểu lên kể. Hôm qua thầy kể cái câu chuyện của thầy ngày xưa đọc tụng kinh Pháp Hoa đúng không? 4-5 năm trời thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, cảm được một chút duyên lành cho nên nghĩ rằng mình là gì? Mình tu cao hơn cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Ma Ba Xả, Ba Đề, Gia Du, Đà La Tiểu Khu Ni vân vân trong hội Pháp Hoa rồi. Cho nên phát nguyện là thôi các vị đó không ở lại thế giới này, con tỷ khiêu Thích Đạo Thịnh, hiệu pháp danh Thường Chiếu, hiệu Thường Chiếu Tự Pháp Tịnh, ở thế giới Sa Bà này là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nguyện ở lại thế giới này để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thế là vài bữa sau, vài thời gian sau, nghiệp nó đến nó phá cho đủ thứ luôn. May mà cái tâm cầu đạo nó còn gì, nó còn gọi là mãnh liệt, nó còn giữ được, không có để chết toi. Nhưng mà tí nữa bị tẩu hỏa nhập ma 2 lần rồi đấy. Một lần ngày xưa mới cạo tóc, thế là đọc thấy cái bộ Phật học phổ thông ấy, thấy cái đoạn mà Hòa Thượng Thiện Hoa ngài viết cái đoạn mà ngồi thiền để mau thành Phật á, thế là đọc thấy một cái sướng quá. Hôm đó là cụ tổ chú Hương cụ cũng đi dạy học, cụ không về chỗ Vạn Niên, sư phụ chú Hương thì đi vắng, đi làm lễ. Thế bảo mau thành Phật như thế này thì đăng quét chùa, đăng bao sái, dừng lại hết. Thôi, sư phụ đang đi vắng, mình vào thất, mình ngồi một chút để cho gì. Biết đâu trong giai đoạn sư phụ đi vắng là mình thành Phật. Cho nên là bỏ hết, không thể nói một chuyện kể 100%. Bỏ hết cái chuyện quét dọn chùa chiền lại, vào thất. Ngồi từ lúc khoảng độ tầm 9 giờ sáng cho đến khoảng gần 12 giờ trưa. Ngồi trong thất đó. Của cụ Hòa Thượng chú Hương và cụ Vạn Niên đó. Ngồi trong thất đó được khoảng 1 tiếng sau mà cái bắt đầu toàn bộ thân thể nó nóng như là lửa đốt, rồi như 10.000.000 ức cây kim nó châm chích trên thân mình. Mà lúc đó vẫn cứ nghĩ là gì, mình phải vượt qua cái này mới thành Phật. Biết đâu chỉ trong một buổi sáng nay mình thành Phật thì sao? Cho nên cố gắng ngồi để vượt qua. Mà khi mà đến cái mức mà thân thể nó nóng, mà nó mồ hôi nó vã đầy ra, và trên thân thể mình nó kiểu như là nó gần như là nó không chịu được nữa, thì tự nhiên nghe thấy lời cụ Vạn Niên, cụ về, cụ gọi, mấy đứa đâu hết rồi? Mình giật mình một cái, bắt đầu cụ gọi hết tên đứa này đến tên đứa nọ. Thằng Thịnh đâu? thằng Thuần đâu, thằng Quyết đâu. Ngày xưa cụ hay gọi thế, các cụ hay gọi là thân thân như thế thôi, kiểu như thầy trò nó với nhau chứ không phải ý xấu gì đâu. Cụ gọi thằng Thịnh đâu, thằng Thuần đâu, thằng Quyết đâu, tức là ba anh em ở đấy. Hai vị kia thì nấu cơm dưới bếp, mình thì dọn ở trên nhà, phân công nhau. Thì lúc đó thì về mình bỏ bê tất cả mọi cái đấy, thất, ở trong thất, nhưng lúc đó mình lại nghĩ là gì? Bây giờ mà mình chưa chứng đạo, mà chưa chứng quả mà đi ra khỏi thất có khi bị điên. Cho nên vẫn cứ ngồi trong đó không nói năng gì. Cụ nghe thấy tiếng cụ quát, cụ gọi, nhưng mà mình vẫn cứ ngồi nhập thất, ở trong thất mình đóng cửa ngồi trong đó. Thế được một tí thấy cụ đập thất, đập cửa thất thình thình nhá. Dạ, thấy mình đang ngồi trong đó. Lúc đó nghe đập thất, may mà mình cũng nhanh trí. Đang ngồi thiền nghe cụ đập thất một cái là mình bắt đầu gì? Mình giả vờ quỳ lên, giả vờ để lễ gì? Lễ Phật, dân tộc đấy mà đối xử, đối phó nhanh phết đấy các vị ạ. À. Thế là lúc đó là mình sợ thầy quá cho nên bật dịch quỳ lên để lễ Phật. Thế sư phụ ấy cửa ra một cái thì mình đã bắt đầu quỳ lên, bắt đầu lễ Phật rồi. Thế là cụ hỏi đi, bắt đầu cụ mắng thì bảo là thế con vừa đang đi, cụ bảo là thằng này mày làm gì trong này, bảo con đang đi dọn, mày làm gì mồ hôi mồ kê nhã nhở trên người như thế, mắt mũi nó đỏ bừng lên như thế. Dạ con vừa đi dọn cho nên con vừa chạy vào đây thì con vừa dọn xong con vừa lễ Phật cho nên con mồ hôi mồ kê. Lúc đấy mà bảo mình vào đấy mà ngồi để thành Phật thì chắc là cụ tiêu cho chết toi luôn. Cụ cho mấy cái bạt tai, cho mấy cái bạt dép thì Phật chưa thấy có khi lại thấy gì. lại ăn mấy cái phất trần, ăn mấy cái bạt dép thì chết toi. Đây là nó nhanh trí bà con mới đi dọn. Đấy, từ lần đấy là lần đấy mà không có thì không nhân duyên không đủ mà không được cứu cái vụ đó thì đứt luôn rồi. Bây giờ thành ông Thịnh Hâm, thành Thịnh Điên, thành Thịnh Dồ, Thịnh Dở Hơi rồi. Đấy, Thịnh Gầm Gầm, Thịnh Gàn Gàn rồi các quý vị. Và sau này khi học xong năm 2006 cũng nhập thất một lần, cũng có cái trường hợp cũng cái kiểu như này đấy, tâm tĩnh lặng, mọi sự đều biết, ABC này nọ có thể xuất thần đi cảnh, thấy các cảnh giới khác, nghĩ là mình chứng đắc thần thông rồi. Cho nên khởi một cái niệm tâm là gì? Xấu ác thôi, liền là gặp hạn ngay. Nhưng may lúc đó là gì? Lại ngày xưa đi học để nghe cụ tổ chùa Hương, cụ nói rằng trong quá trình nhập thất mà tu tập á, mà gặp chướng duyên á, gặp ma sự nó phá, để tránh khỏi tàu hỏa nhập ma đó, thì cứ bát nhã tâm kinh mà tụng. À, nghe thấy cụ nhớ lại lời cụ giảng ngày xưa như thế, là lúc đó là liền cứ thế, cứ bát nhã tâm kinh là gì? Tụng phải đến 108 biến bát nhã tâm kinh. Thế là tâm tính dần dần nó mới gì? Mới an định trở lại. Cho nên sau này các đệ tử của thầy á, thầy bảo là ai mà muốn nhập thất, thầy phải duyệt, phải thấy vị đó phải có cái công đức và có sự tu tập vững vàng thầy mới cho nhập thất. Bằng không thì rất nguy hiểm, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Trường hợp Phật tử này cũng khác gì đâu, đây mà là mới chớm thôi. Chúng ta phát nguyện vãng sinh là tốt, nhưng đừng có quá đà, phải lượng sức mình các quý vị, phải biết lượng sức mình. Đó, cái trường hợp này thầy khuyên là nên lượng sức mình. Nói như thế thì đủ hiểu. Qua câu chuyện đi vào núi tìm vàng đó, thì biết là vàng là quý, nhưng phải biết lượng sức mình để mang về. Phải đi theo mọi người, chứ đừng có một mình một phách, mà mình một kiểu. Đừng vì lòng tham, đừng vì mong được hơn người mà khởi cái lòng tham, thì cho dù đó gì, tham danh, tham pháp đó, cũng hỏng vậy các quý vị. Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy, con tên là Trịnh Thị Diệu ở Ứng Hòa, Hà Nội. Mẹ con tên là Phạm Thị Chủ, mất lúc 60 tuổi do tai nạn giao thông. Con may mắn được biết đến chùa Khai Nguyên và được nghe các bài giảng của thầy. Con rất muốn gửi di ảnh của mẹ tại tháp báo ân chùa Khai Nguyên nhưng gia đình con chưa hiểu Phật pháp nên không đồng ý cho con gửi di ảnh của mẹ con về chùa tại tháp Báo Ân. Khi con làm đơn xin gửi di ảnh của mẹ, chỉ có chữ ký của con đồng ý, con xin thầy chỉ bảo cho con biết con phải làm như thế nào. Gửi được di ảnh của mẹ con vào tháp Báo Ân và cho mẹ con sớm được siêu thoát. Con biết ơn thầy rất nhiều, con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con kính chúc thầy có thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con tu tập ạ. A Di Đà Phật. Có Phật tử Diệu ở Ứng Hòa, Hà Nội hỏi về câu hỏi về vấn đề tâm linh, muốn báo hiếu cho mẹ. Mẹ mất tai nạn giao thông lúc 60 tuổi. Muốn báo hiếu cho mẹ, muốn đem di ảnh của mẹ lên tháp Báo Ân để ăn mày Phật, ăn mày Tam Bảo, ăn mày công đức của chư Tăng và của đại chúng, tu tập trong các pháp hội để hồi hướng trợ duyên cho, cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho vong linh của mẹ Phật tử sớm được siêu sinh tịnh độ hoặc là sớm được sinh về cõi lành thiên giới thiện giới vân vân. Nhưng mà trong gia đình anh em họ hàng có người chưa hiểu cho nên không đồng ý. Thì vậy có một mình hiểu và làm cái việc đó có được không? Xin thưa các quý vị, trong gia đình thì các cụ nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Không phải gia đình nào ai ai cũng hiểu được Phật pháp, ai ai cũng đồng thuận cái việc đó. Cho nên riêng cái nhập cho cốt thì là cả gia đình đều phải đồng ý thì mới được. Thì nó liên quan tới cả cái hũ cho cốt. Đó, cho nên nếu mà cả gia đình không đồng ý, con cháu, con cái không đồng ý, gia đình không đồng ý, thì nó sinh sự sinh thì cũng không hay. Nhưng còn mỗi cái ảnh và cái linh vị thì nó đơn giản thôi. Ảnh với linh vị thì rất đơn giản. Thì chỉ cần một người trong gia đình làm cái điều đó là được. Vì ảnh và linh vị thì cũng không cứ là phải cầu cúng bái linh đình. Chỉ cần làm một cái lễ thanh bông hoa quả thành tâm lên để nhờ các sư, các thầy khấn cho và đặt linh vị vào cho là được. Đó. Nếu mà cả gia đình mà để hoan hỷ nhất tâm thì mình vẫn làm lễ bình thường. Vẫn làm một cái lễ là mấy mâm cơm chay, cúng Phật, cúng Tổ, cúng Vong, cúng Gia Tiên, rồi cúng chúng sinh, rồi vẫn nhờ các Phật tử đến tụng kinh trợ duyên, vẫn nhờ các sư cúng tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, quy vong và nhập tháp di ảnh hoặc là bài vị cho vẫn được. Đấy là cả nhà hoặc là đại đa số đều hoan hỷ thì có thể làm một cái nghi lễ như thế thì là quý nhất rồi, hoan hỷ nhất rồi, âm dương lưỡng lợi, mọi thứ đều tốt. Nhưng còn nếu mà gia đình con cháu hoặc là đại đa số mà chưa hiểu thì chúng ta có thể gì? Một mình đến chùa lễ Phật làm cái mâm cơm cũng được, hoặc là gì nhẹ nhàng thì đơn giản nhất đó là cân hoa quả, làm cái lễ nhờ các thầy khấn cho các Phật tử giúp cho, thế là chúng ta khấn và đặt cái ảnh hoặc cái bài vị vào tháp là được. Ở đây thì cái tháp mới thì dự kiến thì cũng phải mất một năm nữa thì mới nhanh, thì phải mất một năm nữa nhé. Vì các vị thấy thì một năm vừa qua thì vừa xây được phần thô thôi. Năm xây phần thô. Còn hoàn thiện chắc phải hai năm. Vì cái tháp thì làm để cho nó trang nghiêm, để lại hàng nghìn năm sau cho con cháu. Chứ không phải là làm chỉ được vài chục năm, một hai trăm năm, mà nó để lại thành sau này thành một cái di tích lịch sử đặc biệt của ngôi chùa Khai Nguyên này nói riêng, cũng như Phật giáo ở Việt Nam chúng ta. Cho nên cái tháp mới này làm là phải gì? Làm đẹp. Bởi vì nó không chỉ là một cái nơi để cho cốt, để linh cốt các Phật tử đã quá vãng, mà còn làm cả cái nơi để sao để cho con cháu, những người thân đến thăm các cụ, đến thắp hương cho các cụ, cho ông bà cha mẹ, người thân đã quá vãng đó. Người ta nhìn thấy người ta phải hoan hỷ và người ta phát tâm Bồ Đề. Người ta thấy rằng từ cái chỗ này, trước đây người ta không tin Phật giáo, người ta không có niềm tin một chút nào vào Tam Bảo Phật Pháp cả. Nhưng bây giờ người ta đến, người ta thấy thì ông bà, bố mẹ, người thân người ta được nhà chùa trông nom, sáng chiêu chiều mộ, đèn hương sạch sẽ, tinh tươm trang nghiêm như thế. Và người ta thấy rồi, hoan hỉ. Và từ chỗ đó có khi người ta hoan hỉ, người ta trở thành Phật tử lúc nào không hay. Đấy, tức là chúng ta làm cái phương tiện để độ cho thì cả người thân chúng ta như thế. Thì cái trường hợp này là trường hợp mà phải cho cốt thì phải cả gia đình đồng ý. Còn cái linh vị và cái bài vị á, thì nó đơn giản thôi. Cái ảnh và cái bài vị thì đơn giản thôi các quý vị. Có thể trong đạo tràng đi làm cho nhau cũng được. Cũng không cần phải thông qua con cháu gia đình nhà họ. Nếu mà gia đình nhà họ mà gì họ không đồng ý, không hoan hỉ, mà trong một đạo tràng, ví dụ như đạo tràng Lương Sơn Hòa Bình chẳng hạn, trong đạo tràng của chúng ta có 30 người, thì trong 30 người đó chúng ta phát nguyện với nhau là gì? Sau này nếu mà con cháu nhà chúng tôi mà hoan hỉ để cho cốt ở chùa thì là quý nhất, mà không thì gì? Thì để bài vị hoặc di ảnh là tốt nhất. Nếu cả cho cốt, cả di ảnh, cả bài vị mà con cháu nó không đồng ý thì trong đạo tràng các ông, các bà, các cô hãy gì? Hãy giúp cho tôi một cái linh vị. Chúng ta cái linh vị thôi. Một cái bài vị đó, cái linh vị đó, giúp cho tôi một cái linh vị để thờ ở trên đó. Để biết đâu tôi chưa được giải thoát, chưa được vãng sinh, thì nhờ vào đó tôi còn gì? Ngày lễ, ngày Tết hoặc là tôi chuyển khẩu lên đó, tôi ở luôn với sư phụ, ở luôn với các thầy, ở luôn với các Phật tử đồng tu để bao giờ được vãng sinh thì thôi. Đấy, có thể như thế được, thì cái đây nó rất đơn giản thôi. Các đồng tu giúp đỡ cho nhau cũng được. Rất đơn giản. Đấy, thì tới đây cái tháp mới nó mới có chỗ rộng. Còn cái tháp cũ thì nó bé quá. Nhưng mà từ giờ đến tháng 11, tất cả các cụ, các Phật tử mà mất rồi đó, mà đăng ký linh vị đó, thì hôm qua thì các vị ở chi khách phụ trách cái đó cũng bạch với thầy. Thầy bảo thôi thì cái tháp hôm rồi chuyển ra ngoài, cái tháp Liên Hoa Cầu Siêu chuyển ra tầng 1 nhà pháp hội mới rồi. Thì thầy sẽ dành một cái không gian ở trong đó mà những cụ, những Phật tử đăng ký di ảnh và linh vị đó, bài vị đó, mà các cụ mất rồi thì đến pháp hội tháng 11, tức pháp hội cuối năm, pháp hội lễ vía Đức Phật A Di Đà, pháp hội Trung Phong đó, sẽ làm cái lễ để an vị cái linh vị các cụ về tháp đấy. Vì cái tháp mới thì nhanh cũng phải cuối sang năm 2025, hoặc cũng phải giữa hoặc cuối năm 2026 mới có thể chuyển vào được, vì hoàn thiện nó rất là lâu. Mà hoàn thiện cái gì nó bây giờ nó cũng khủng khiếp lắm các quý vị. Cái gì cũng thế, nó làm cái gì ở bên mình, bởi vì cái đồ đấy mình không làm được. Thợ nhà mình cũng mua về không làm được, mà phải nhập ở bên Đài Loan hoặc bên Trung Quốc họ làm cho. Mà nhập khẩu thì mọi cái nó khác với cái mình làm lấy được. Có những cái mình không thể làm lấy được, mà phải họ sản xuất, họ làm sẵn cho mình mới được. Để cho nó khỏi mối mọt, khỏi ấy thì không làm bằng gỗ. Làm bằng gỗ có khi mối mọt thì nguy hiểm. Thì bây giờ làm bằng cái đồ mà nó chịu được hàng trăm năm, thậm chí còn lâu hơn đó. Đồ, cái đồ tốt nhất đó. Để vào đó không có cái chỗ đó không thể nào cứ thay ra thay vào được. Đấy, có cái chỗ không thể thay ra thay vào được. Thế nên cái chỗ đó thì Phật tử này cũng có thể gì? Cứ xuống cái phòng nhà thất hỏi sư cô phụ trách ở đó hướng dẫn cho làm cái linh vị. Thì đơn giản thôi, không cần con cháu người nhà phải đồng ý hết tất tần tật đâu. Cái đấy thì đều được. Thậm chí là trong đạo tràng làm cho nhau cũng vẫn được. Rất đơn giản. Khai cái phương tiện ra cho mọi người cùng gieo duyên cho các bạn đồng tu. Một Phật tử nữa hỏi, con có con trai sinh năm 1994, có yêu và muốn kết hôn với cháu sinh năm 2000. Con có đi xem ngày cưới cho hai cháu trong năm nay, thì thầy xem, thầy có điện thờ Phật tại nhà. Đây là ông thầy ở ngoài đời á, họ có điện thờ họ xem cho. Thầy nói hai cháu tuổi không hợp, tứ hành xung. Trong tử vi có 6 nội dung, thì 5 nội dung xấu, 1 nội dung trung bình. Vậy thầy cho con hỏi, nếu hai cháu quyết tâm kết hôn thì phải lễ bái như thế nào? Vì thầy Tử Vi bảo phải đi lễ, nếu không thì không ở với nhau được lâu. Kính mong thầy hoan hỷ cho con và các cháu của con biết để làm theo. Thôi, ở không lâu cũng được, miễn là ở với nhau 80 năm nữa là được rồi. Thế được. Năm nay 20 hay mấy tuổi nó kết hôn, ở với nhau 80 năm là được. Nó cứ sống với nhau hạnh phúc 80 năm nữa thì nó bỏ nhau cũng được, không sao đâu. Nói vui vậy thôi các quý vị. Xin thưa các quý vị là cái mệnh hợp hay là không hợp nó chỉ là một phần mà thôi. Các cụ ngày xưa nói gì? Có đức thì mặc sức mà ăn. Mà cái đức ở đây ấy, là phải tự mình gì? Tự mình gieo, tự mình trồng, tự mình tạo, tự mình cày cấy gieo trồng cái đức ấy, cái phúc ấy. Chứ không ai làm thay cho mình cả. Cho nên mệnh mà nó không hợp nhau, không phải là đôi nào cũng chia đàn sẻ nghé, cũng cái cọ chửi nhau đánh nhau cũng không hạnh phúc. Ngược lại không phải đôi nào hợp mệnh nhau cũng hạnh phúc, sống với nhau đầu bạc răng long, hạnh phúc trọn đời không có đâu. Các vị đến Ủy ban Nhân dân xã, đến phòng tư pháp huyện hay là cái gì đấy, xem cái nơi mà ly hôn đấy, các vị xem trong cái tập hồ sơ ly hôn của các đôi vợ chồng mà xem, có rất nhiều đôi vợ chồng thì hợp duyên, hợp số, hợp mệnh nhưng vẫn chia tay nhau. Nhưng cũng có nhiều đôi vợ chồng không hợp duyên, hợp số, hợp mệnh nhưng mà vẫn gì hạnh phúc trọn đời, đầu bạc răng long, yêu thương tôn trọng lẫn nhau. Nhà Phật chúng ta chú trọng đến cái vấn đề gì? Cái vấn đề đó là tự mình phải tu nhân tích đức hành thiện. Chốt lại một câu là gì? Các cụ nói là có đức thì mặc sức mà ăn. Đó, cho nên á, nhà Phật thì nói về thuyết nhân, nhân quả. Mọi người biết trân trọng, biết yêu thương nhau, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cũng giảng giúp đỡ người nghèo, vân vân. Làm được như thế thì cái phúc, cái đức, cái gì tự nhiên nó đến vậy. Còn nếu không làm được như thế, cho dù gì, mệnh có hợp nhau đến đâu cũng gì, cũng chia đàn sẻ nghé, chết yểu, chia ly, vân vân vậy. Cho nên cái vấn đề đó không quan trọng. Còn cái vấn đề mà nếu cho cả gia đình chú bên nội bên ngoại, hai gia đình của các cháu nó phải mà có tâm với Phật, có duyên với Phật thì mình cứ đến trước khi cưới, trước ngày cưới. Bây giờ một số chùa thì hay làm cái lễ hằng thuận đó, đến giờ các thầy làm cho cái lễ hằng thuận thì cho các cháu nó yên tâm. Các thầy nó đến lễ Phật, gia đình hai bên, hai dòng họ đến lễ Phật. Và các thầy sẽ có đôi ba lời sách tiến động viên khai thị cho đôi vợ chồng các con nó. Nó có duyên, nó nghe, nó hiểu ra, nó trân trọng, nó tôn trọng lẫn nhau và nó chung sống với nhau, yêu kính, hòa mục thì biến từ cái xấu thành cái tốt vậy. Biến từ cái hung thành cái cát vậy. Cho nên, hoặc là chùa nào mà không làm ấy thì đến làm cái lễ, đến nhờ các thầy tụng cho biến kinh, đọc cho lá sớ và làm lễ chúc phúc đó. Có ngôi chùa như chùa, hệ thống chùa của thầy đây thì không làm lễ hằng thuận. Chỉ tụng cho biến kinh phổ môn, đọc cho cái lá sớ cầu an, cầu phúc lộc thọ, gọi là làm cho vài lời khuyên răn nhắn nhủ, gọi là cái lễ gì, lễ chúc phúc mà thôi, chứ không gọi là lễ hằng thuận. Vì ở chùa của thầy đây toàn các sư trẻ, các Phật tử cũng hiểu cho là thầy đây là đại đa số các sư là đang trong tuổi gì? 20, 25, 30. Đó, thì tuổi trẻ mà, khi mà ra chưa tu, chưa đến nơi, đến chốn, tự nhiên thấy các bạn cũng tuổi cũng xem như mình. Ấy, nó đến làm lễ, nó chúc phúc nhàn thuận, sư lên tụng kinh nhìn thấy các bạn được mặc gì? Mấy thầy ni thấy các cháu nữ được mặc áo cưới xinh thế. Có khi lại thì thoái thất bồ đề tâm cũng muốn về mặc áo cưới thì chết toi. Đấy. Rồi mấy thầy tăng, mấy bác tăng thế. Mình đang đắp cả xa. Nhưng mà lúc đó lại thấy gì? Cái cậu con rể cái nhà kia nó mặc bộ com lê calavat đi giày đinh sáng choáng, hoành tráng thế, nhìn bảnh bao thế. Mình ngày xưa chưa xuất gia có kém gì nó đâu. Cho nên có khi lại khởi một cái niệm tâm là thôi mặc cả xa chán quá, ngày nào cũng tụng kinh ăn chay niệm Phật. Thỉnh thoảng thầy lại đi, thầy lại còn quát, thầy lại mắng cho nữa. Sáng nay mới quát mấy sư cô, sư bác, sư ông một trận lên thân. Tối hôm qua thầy dặn trước, bảo hôm nay ngày Chủ nhật chắc là đông. Các con chuẩn bị loa đài với lại dọn dẹp ở dưới tầng 1 nhà Pháp hội ngoài kia. Nếu nhà Pháp hội trong này ngoài sân đại tượng nó chật quá thì chuyển cả ra ngoài đó, mà thầy nghĩ rằng chắc sẽ phải ngồi ra cả ngoài đó nữa. Bảo rồi, mình cứ tin là sáng nay các con làm xong hết rồi. Cứ ở ngoài phòng bảo vệ làm chén nước chè nhâm nhi, nhìn các Phật tử đi ra đi vào cho nó hoan hỉ. Gần 8 rưỡi mình vào, chẳng thấy cái gì đâu cả. Thấy khoảng độ 20-30 Phật tử cứ nhốn nháo đi ra lại đi vào ở đấy. Ra thấy mấy vị ở trong ban an ninh rồi mấy chú thợ đấy, mình bảo sao đây chuyển mấy cái bộ giáo kia đi, lau nhà đi, kê ghế ra, loa đài các thứ đâu đó đây, người thầy đấy đi đầy ngoài kia. Trong nhà ở trong này giỏi lắm, cả sân cả trong hội trường nhà cũ thì pháp hội cũ thì giỏi lắm, được khoảng 5.000 người thôi. Nhưng hôm nay dự kiến là phải 8-10.000 người, nhìn cái lượng người vào thầy biết mà. Thế bảo dọn đi, bảo từ hôm qua rồi chưa thấy. Gọi điện cho các sư cô, các sư ông, các chú phụ trách thì bảo thầy yên tâm, tí nữa là có. Khổ nó không biết bố nó đang đứng ở ngoài đấy rồi. Nó bảo thầy yên tâm, tí nữa là có. Bố nó đứng ở ngoài đấy chỉ đạo đến gần 30 phút đi dọn dẹp đấy rồi mà chưa thấy ai đâu. Gọi điện nó mà thầy yên tâm, tí nữa là có, tí nữa thầy giảng lúc nào là có lúc đấy. Lộn cả ruột lên. May mà nó chưa gì, nó chưa lòi ra ngoài. Gọi điện quạt cho một trận. Mấy Phật tử nhìn thấy chắc chưa nhìn thấy thầy cáu bao giờ. Chắc nhìn thấy thầy trên bục giảng tưởng thầy là Phật. Không, có lúc là ma đấy. Có lúc là hộ pháp đấy các quý vị. Lúc nào cũng là Phật đấy thì nó đè đầu cưỡi cổ cho, bảo được ai, nói được ai. Cho nên cũng có lúc phải làm gì? Làm thần kim cương, làm thần hộ pháp, thậm chí là gì? Là cả Diêm Vương nữa thì nó mới sợ chứ gì. Quát cho mấy Phật tử đi qua, thấy thầy quát đệ tử trên điện thoại, sợ hết vía ra. Mấy cụ thấy thầy lại còn chạy lên, thầy ơi cho con xin 3 phút, thầy cho con xin 5 phút con hỏi cái này với. Trừng mắt lên bảo đi xuống dưới. Ôi trời, mặt mũi té mét chạy cùng cùng luôn. Nghĩ mà cũng thương. Nhưng mà thôi biết làm thế nào. Cái lúc đấy đang chỉ đạo công việc rồi, 9 giờ kém rồi. Vẫn chưa thấy gì. Bảo là thầy giảng lúc nào là có luôn. Mình gọi ra mới đi tìm chìa khóa. Gọi hết người này người nọ còn chưa biết ai cầm chìa khóa. Thế mà bảo là thầy giảng cái là có luôn. Đấy. Không biết là sau này thầy mất đi thì các đệ tử của thầy nó điều hành công việc ra sao. Các sư ông sư cô giải quyết mọi công to việc lớn ở chùa ra sao. Nghĩ lắm khi mà cũng thấy gì, cũng buồn đấy các vị ạ. Còn mình ở đây mà đã như thế rồi, nói đi nói lại, giao việc cho sư cô, bảo sư cô bảo con nói với sư ông rồi, thầy cứ yên tâm. Đấy khổ. Nói làm sao mà yên tâm được. Nói thì lại phải đi kiểm tra. Đấy. Giao việc là phải ngó qua xem đã làm hay chưa. Chưa làm thì phải gì? Sát sao vào công việc để cho mọi người làm. Vì các Phật tử đến, thầy vào giảng rồi chẳng lẽ còn đi bê ghế với nhau à? Lúc đó thì còn mới bắt đầu đi bê ghế với nhau à? Chạy nhốn chạy nháo ở ngoài đó thì còn gì là trang nghiêm, còn gì là đạo tràng, còn gì là thanh tịnh, còn gì là oai nghi phép tắc, còn gì là khóa tu thành tựu nữa. Đấy, qua đây cũng nhắc nhở luôn Như thế thì lần sau các sư ông, sư cô, sư bác, các Phật tử, thầy đã giao rồi thì phải để ý và mà làm. Thậm chí thầy không giao cũng phải gì, tự mình biết là lượng lượng. Ở ngày pháp hội như thế này, mọi pháp hội là những ngày chủ nhật, ngày cuối, lúc ngày nào cũng phải đông gấp đôi những ngày thứ hai hoặc hơn những ngày đầu tiên. Ngày chủ nhật là bà con, các Phật tử họ được nghỉ hoặc con cháu được nghỉ thì họ sắp xếp công việc gia đình để họ đi một ngày chủ nhật thường là đông hơn, biết rồi. Lượng cái chỗ ngồi của mình nó không đủ nữa thì phải chuẩn bị sẵn. Dặn thế rồi mà vẫn cứ vâng vâng. Mà cái tệ nhất đó là gì? Thầy ra đứng ở đấy đến 30 phút chỉ đạo dọn, giáo dọn giết các thứ, bảo quét, bảo bê ghế rồi. 20-30 phút rồi gọi điện cho đệ tử vẫn chưa thấy đâu. Mà ra mà vẫn nói với thầy cái câu là thầy yên tâm, thầy giảng một cái là có ngay. Thế ai mà tin được? Có thể nó bật được cái màn hình với cái loa lên là có ngay. Nhưng cái phải sắp xếp chỗ ngồi cho các Phật tử, ngồi cho có gì, có nơi, có chỗ. Ngồi làm sao mà họ còn phải nhìn thấy cái màn hình nữa chứ. Ở ngoài kia chỉ nhìn qua màn hình, mà không nhìn thấy qua màn hình họ chán, họ buồn ngủ. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, lắm khi thấy là thấy bao nhiêu cái công sức tâm huyết mình bỏ ra như thế này, không biết sau này mình vẫn nằm xuống. Có ai kế tục được không? Có ai gánh vác được không? Hay là lại để hương lạnh khói tàn, hay là để là sơn môn gọi là anh em trên dưới bất hòa, chẳng đồng thuận được với nhau, lại làm cho gì? Cái trò cười cho xã hội thì thật là đau xót vô cùng. Trẻ mà không học, lớn lên không còn thầy tổ nữa thì lúc đó lấy cái gì để mà giáo hóa, lấy cái gì để an dân, lấy cái gì để tiếp tăng đội chúng. Trẻ chẳng chịu vất vả thì làm sao làm được cái gì? Đấy, mấy sư ông lớn lớn của thầy bảo ra hầu cụ vạn niên thì ông nào cũng sợ vất vả. Ông nào cũng ngại là ra ngoài đó không vượt qua. Một chút vất vả chẳng qua được thì sau này làm được cái gì? Thầy đâu có sống mãi để lo cho các sư ông, sư cô, sư bác, các đệ tử hay các Phật tử được đâu. Bây giờ còn trẻ, chẳng muốn vất vả, chẳng muốn va chạm, chẳng muốn thử thách cái tâm của mình, chỉ muốn an nhàn ngày ba bữa cơm, đến giờ thì đi ngủ khò, giờ lên khóa lễ tụng kinh thì như là bắt buộc, như là trách nhiệm, như là phải như thế. Thế thì tu được cái gì? Hành được cái gì? Sau này có làm nên cơm nên cháo gì không? Bây giờ còn thầy còn tổ thì có thể người ta còn mời đi cúng đi bái, có thể người ta còn dúi được vào tay dăm chục, 100 vài đồng mà tiêu. Sau này thầy tổ mà mất đi mà mình chẳng có đạo đức, chẳng có trí tuệ, chẳng đem lại lợi ích gì cho người ta nhiều thì ai người ta theo? Ai người ta tin? Ai người ta kính? Ai người ta trọng? Ai người ta hộ pháp cho mình? Cho nên gian nan vất vả một chút đã lánh rồi, đã tránh rồi. Khó lắm các quý vị. Người xuất gia bây giờ khó lắm. Tại gia bây giờ chúng ta học đạo bây giờ cũng khó. Nhưng mà người xuất gia bây giờ tìm được người chân tu thật học, gian truân vất vả cũng cố vượt qua để trở thành bậc pháp khí long tượng, sau này có thể khêu tỏ đèn thiền thì là cá một vấn đề. Đấy, cho nên xin thưa các vị, nếu sáng nay các vị Phật tử ở ngoài kia mà thấy thầy cáu, thầy quát mắng các sư ông, sư cô, các vị hoan hỉ cho. Đôi khi cũng phải thể hiện làm gì? Làm thân dược xoa, làm thân thần Atula, làm thân kim cương hộ pháp để gì? Để hộ pháp, chứ không phải lúc nào cũng hiền hiền từ từ nhân nhân hậu hậu như là chư Phật Bồ Tát thì có khi cũng hỏng hết đấy các quý vị. Cũng giống như ngoài đời chúng ta ngày xưa nuôi con dạy cháu mà, ở ngoài đời thì có câu nói rất là hay, truyền tụng truyền thừa mấy nghìn năm nay, đó là yêu thì cho gì nhỉ? Yêu thì cho roi, cho vọt, ghét thì mới cho ngọt, cho bùi. Đấy, dạy con từ thuở còn thơ. Bây giờ chúng ta mà dạy con dạy cháu mà cứ nuông chiều nó quá, cái gì cũng sợ nó khó khăn, cái gì cũng sợ nó vất vả, sau này là mối họa vào thân đấy các quý vị. Các quý vị cứ xem cái 2-3 năm Covid vừa qua, rồi các vị hãy xem các cuộc chiến tranh bất thình lình trên thế giới xảy ra bây giờ. Nếu chúng ta không dạy cho các con, các cháu chúng ta từ thuở nhỏ nó biết gì? Nó biết tự chủ bản thân. Ai khẳng định rằng đất nước chúng ta được hòa bình mãi mãi? Chẳng ai trên thế giới này khẳng định rằng đất nước của họ không bao giờ xảy ra chiến tranh. Cũng chẳng có ai trên thế giới này khẳng có thể biết được trước rằng đất nước của họ được hòa bình đến năm nào và chiến tranh xảy ra từ năm nào. Cũng chẳng ai có thể biết trước được rằng cả đất nước của họ, khu vực của họ sống là không xảy ra thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn và các thứ bất khả kháng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Qua cái trận lũ lụt và bão Yagi vừa qua, chúng ta mới thấy nếu như chúng ta không dạy cho các con các cháu chúng ta cách sinh tồn từ bé, khổ lắm. Thầy nói đơn giản thôi, xem cái clip mà có cái ông Phật tử, ông cứu con chó, ông chết trước cửa chùa mà vừa tức vừa thương. Tức là sao? Ngay trước cửa chùa bơi cái thuyền nhôm, cái thuyền tôn á, ông chở con chó, chắc là cứu con chó, con chó to, kiểu chó bạch dê nó to, chở từ trong chùa ra là chắc nó ngập đến phần 2/3 cổng tam quan của chùa ấy. Chắc là mấy Phật tử, mấy người dân ở bên ngoài, ở trên nóc nhà, ở trên tầng nhà đối diện cửa chùa, cứ kêu bảo bơi đến đó thì con chó nó tự nhiên nó mới cho nó vào bờ, rồi cho nó vào lên trên bờ đó sang bên kia, nhưng mà để ông chủ vào cứu con chó khác nữa. Thế cái ông Phật tử ông vào chùa để cứu một con chó khác nữa, nhưng mà cái con chó to kia nó bơi lên bờ, nó thấy cái ông vãi đấy là hay ra kiểu như ở, chắc thường xuyên ra chùa hay cho chó nó ăn, thế nó thấy ông ấy bơi ra thì nó lại không lên bờ, rồi lại nhảy xuống, nó lại bơi theo ông ấy. Nó bơi được khoảng được 2-3 mét ấy, thì nó bơi, nó chạy và nó bơi, nó trèo lên thuyền của ông. Thì cái thuyền thì thuyền bằng nhôm nhỏ nhỏ đấy ấy, thì chắc là cũng chưa quen trèo nữa. Thế con chó nó bơi nó ấy lên thì nó cái lật cái gì, lật cái thuyền, mà lật cái thuyền mà cái thì nó cách cái cửa tam quan nó chỉ có 2 mét thôi các Phật tử ạ. Khổ lắm thôi, mà nhìn mà mình là người biết bơi mà mình bảo ôi giời, cái đấy thì 2 cái bãi tay thôi là nó vào được thôi, có gì đâu. Ọc một tí, thế mọi người xem, các Phật tử xem mới bảo là thôi bỏ con chó đi, bỏ con chó đi, đi vào chỗ tam quan đi đã, bơi vào chỗ tam quan đi đã, con chó nó biết bơi không phải lo đâu. Cứ quấn với ôm con chó một chút, chắc là uống vài ngụm nước. Thế là vào được phía tam quan được khoảng mét gì đấy, còn khoảng mét hơn mét nữa. Nhưng mà vào tới tam quan rồi lại thấy gì? Lại thấy ông nhoãi ra bên ngoài. Lúc đó mới thấy người nhảy xuống cứu. Người nhảy xuống cứu thì nhảy xuống thì tóm, chắc là tóm được ông rồi, thì ông thấy ôm chặt, ông ôm lên sao sợ thì lại vạch ông ấy ra. Thế là lại thấy cái ông nhảy xuống cứu, lại vào chỗ tam quan để đứng một chút định thần mới chạy ra thì nó chìm mất rồi. Thế là ông ấy chết đấy. Khổ thân. Đấy, đây là kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống, những cái rất đơn giản. Kỹ năng sinh tồn đơn giản như thế, đó là gì? Biết bơi mà không biết bơi mới đau chứ. Cho nên bây giờ chúng ta ở thành thị, ở nông thôn, bây giờ sông ngoài không còn mấy nữa, nhưng cũng phải cho các con nó đi học đi bơi, ít nhất nó phải biết bơi, khi mà không may lũ lụt hay là đi tắm đi tiếc gì đó, các con ấy nó phải biết bơi. Đơn giản đấy mà. Một hai buổi chiều là nó biết bơi. Các cụ ngày xưa bảo nếu mà học mãi không biết bơi thì con chuồn chuồn nó cắn rốn là biết bơi. À không, thật mà. Ngày xưa thầy ở nhà cũng đi bơi, học bơi cũng mấy buổi không bơi được. Thế là mấy đứa bạn nó bảo là mày phải chịu đau. Mày cho con chuồn chuồn nó cắn cái rốn là mày biết bơi. Thế là mình cũng đưa cho đứa nó bắt con chuồn chuồn, đứa bạn nó bắt con chuồn chuồn nó cắn ở rốn đau, nhảy cấn cái lên. Thế là được một tí nhảy xuống bơi, thế bơi được thật các vị ạ. Chắc là nó cái gì, cái tinh thần hay sao ấy. Xuống cứ thế là chân tay là cái đập loạn xạ lên, thế là được tí lên là người nó nổi. Nó nổi xong có đâu học tập bơi có gì đâu. Học bơi thì đơn giản đấy, chúng ta ngửa cái người lên. Đấy, tay chân chúng ta duỗi ra theo cái hình chữ V một chút, hơi chúng ta hơi bãi cái tay cái chân nhẹ một tí là nó nổi người lên thôi. Thế là cái gì, cái mũi nó thò lên mà thở có cái gì đâu, rất là đơn giản mà nhìn nó mới chết, mà vừa thương lại vừa gì, vừa tức đấy. Cho nên kỹ năng dạy bảo con cháu của chúng ta từ lúc tấm bé để sau này gặp hoạn nạn nó có thể tự cứu được gì, cứu được mình. Ở thành phố, ở nơi đông người thì phải học cho nó cách thoát thân khi gặp, không may gặp hỏa hoạn ở nhà chung cư ở thành phố. Nguy hiểm lắm, chung cư bây giờ có khi chúng ta phòng chống cháy rất là tốt, nhưng mà nhà bên dưới chúng ta nó cháy chứ. Ở chung cư 2, 3, 4, 50 tầng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn nha các quý vị. Đó, mỗi nhà nên chuẩn bị cho một cái thang dây. Bây giờ nó bán đầy chứ đi, chẳng ai biết trước được. Đặc biệt nhà ở chung cư và nhà cao tầng dưới Hà Nội mà không có thang thoát hiểm á, nên có một cái thang dây để sẵn trong cái chỗ nào cả nhà mình cũng biết. Chuẩn bị sẵn thì mình phải chuẩn bị sẵn cái phương án đó. Ra chỉ cần ngoắc vào cái lan can cửa sổ một cái là mình theo mình xuống thôi. Cứu được ai á, quý người đó. Đấy, những cái á, rất đơn giản trong cuộc sống như vậy. Chúng ta cần nên gì? Nên dạy cho các con, các cháu, kể cả người lớn chúng ta cũng phải học những cái cách thoát hiểm đơn giản trong cuộc sống đấy. Không may đất nước này gặp thiên tai địch họa, chiến tranh loạn lạc, thì lúc đó nó còn có cơ hội để nó sống sót. Thầy là thầy cứ hay nói thật như thế, hay lo xa như thế. Các Phật tử chúng ta ai không bằng lòng, không hoan hỷ thì thôi, cũng cùng cho mà chàng pháo tay để bỏ qua giai đoạn này. Có Phật tử hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thúy Nga, sinh năm 1968, chồng con là Lê Văn Nam, sinh năm 1961, con trai là Lê Văn Khoa, sinh năm ngày 25 tháng 8 năm 2007. Con đang sống ở Cộng hòa Séc, tức Tiệp Khắc. Con được một Phật tử mách cho con về thầy. Vì xa xôi con chưa sắp xếp về được gặp thầy ạ. Con kính trình thầy cho phép con được bày tỏ nỗi khổ của con ạ. Thầy cứu con của con với. Trước đây con của con nhanh nhẹn như các bạn bình thường khác. Năm 13 tuổi cháu phát bệnh, đến nay là 4 năm rồi. Cháu năm nay 17 tuổi. Cháu ban ngày rất tình cảm, cũng có thể giúp đỡ bố mẹ một số công việc, nhưng tối đến cháu lại hay cáu gắt, đập phá, la hét tìm đồ ăn, lúc thì ăn đồ sống. Cháu hay nói lẩm bẩm nhiều, lẩm bẩm trong miệng một mình, mặt thì đỏ bừng, tay giật lông mày, vân vân. Thôi không cần đọc nữa, biết rồi. Trường hợp này viết rất là dài, cả một cái trang đánh máy, cái thời gian không có nhiều, cho nên hỏi như thế thầy biết bị lý do gì rồi. Thôi trường hợp này thì Phật tử ở bên Séc đưa câu hỏi này thì thỉnh lấy cái quyển kinh Địa Tạng về để phát nguyện ăn chay trường và nhất tâm đọc kinh Địa Tạng ở tại nhà mình lấy khoảng 100 ngày. Nhưng tốt nhất là nếu mà kiến lập đàn tràng mà tụng ở tại nhà mình được khoảng 21 ngày đàn tràng á, thì phát nguyện là 21 ngày, ngày ba thời, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ, thanh bông hoa quả cúng dường như lý như pháp thành tâm, nến hoặc đèn bảy cái, hoa bảy lọ, mỗi lọ bảy bông, quả bảy đĩa, rồi nước bảy cốc, bảy chai, nói chung là tất cả đều bảy. Mua lấy cái bàn xuân hòa, ban thờ mà chật thì mua cái bàn xuân hòa mới, hoặc cái bàn mới để mình thì mình kê ở trước cái cửa, ở phía trước cái ban thờ thần linh gia tiên hay ban Phật nhà mình, bày đàn mà cúng cái đàn riêng như thế. Đấy, lấy cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, nếu có bảy cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ được nữa thì càng tốt, không thì một ảnh cũng được. Thì nhất tâm để mà trì tụng đàn tràng, mà trì tụng xong cái nước cúng đàn đó thì cứ một chén ở giữa thì vẩy ở đất cát nhà cửa nhà mình, sáu chén còn lại thì cho con nó uống, rồi vẩy ở các phòng con nó ngủ nữa cho con nó uống. Rồi cũng nhắn cái tin về chỗ phòng thông tin của chùa, các sư với các thầy ở chùa cũng sẽ trợ duyên để hồi hướng cho cháu, viết họ tên tuổi địa chỉ nơi nhà đang ở bây giờ, thì các thầy cũng trợ duyên cho nữa. Và cũng cầu nguyện là Tam Bảo Phật Tổ tại pháp hội này cũng cầu nguyện cho Phật tử này hồi hướng cho con trai sớm được bình an, mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an, cũng như hồi hướng cầu nguyện cho tất cả các Phật tử mà cũng như người thân các Phật tử chúng ta đến pháp hội, có con có cháu, có ông có bà, có bố có mẹ, có người thân anh em ruột thịt nội ngoại đang bị cái bệnh khổ về thân về tâm như thế, cũng nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng đồng gia trì cho họ sớm được nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng tận tiêu trừ, được thân khỏe tâm an, là người bình thường phát Bồ Đề tâm, tu tập dần dần đều được giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Có một Phật tử Quỳ Ngọc, Quỳ Ngọc đưa câu hỏi, chắc là trên Quỳ Ngọc gửi xuống đây. Kính bạch thầy, con tên là Lê Mỹ Hạnh, con ở tận ở trong Nam mà con ngưỡng mộ thầy, ghê thế, nịnh ghê thế. Con ngưỡng mộ thầy từ lâu lắm rồi, mà nay con mới có cơ hội được về chùa lễ Phật. Có phải là Phật tử sáng nay cứ đòi chạy theo để tóm tay thầy cái không? Sáng nay có Phật tử bảo con tận ở trong Nam, gặp thầy ở ngoài nhà pháp hội, cứ chạy theo Phật thầy, con ở tận ở trong Nam, tóm thầy tay thầy một cái. Rồi một cụ ở ngoài Bắc chắc phải gần 80 tuổi rồi, thấy Phật tử chạy sang tóm tay thầy một cái. Thế Phật tử ở ngoài Bắc kia chạy đến, thầy ơi con cũng đến chùa lần đầu ạ. Thế cũng tóm tay thầy một cái, và con ngưỡng mộ thầy lắm, nay con thầy thấy thầy bằng da bằng thịt rồi. Thầy bảo thôi cụ ơi, thôi thôi được rồi, các cụ đứng từ xa để nhìn thấy là xa, đến chùa lễ Phật là được rồi, ngại bỏ sừ đi được. May mà các cụ 70-80 tuổi rồi, các cô mà 40-50 tuổi tầm tuổi thầy mà hành động như thế, ai mà quay phim chụp ảnh được thì lên trăng nhất thì chết toi, gọi là nhảy xuống sông Hồng cũng không thể rửa được cái mối hận đấy đâu các quý vị. Cho nên các Phật tử hoan hỉ, lần sau có kính có trọng có quý các thầy á, kể cả các thầy tăng thầy ni sư ông sư cô hay là thầy trụ trì, mình đứng có khoảng cách, giữ cái khoảng cách giữa tăng ni Phật tử, giữa tăng ni với tăng ni, giữa Phật tử với Phật tử, cho người khác họ nhìn vào nó có oai nghi phép tắc. Cứ chạy theo là cầm cái tay mà cái mình giật mình cũng không phản ứng kịp cơ, chạy sang miệng nói thì tay gì, tay cầm luôn thì cái bố tôi chả phản ứng kịp. Đấy, xin lỗi các vị phải nói thật như thế, cho nên mong các Phật tử thôi, có quý có kính các sư các thầy thì mình cứ như lý như pháp. Ở ngoài đời ngoài xã hội các vị mà còn ngoài đời họ còn, ngày xưa nhà nho ngày xưa còn là nam nữ thọ thọ bất thân, huống chi là người tu mà người bên ngoài họ nhìn thấy họ cơ hiểm cho họ, là nghĩ rằng biết đâu cái ông sư Thịnh này ông lại gì, ông lại linh tinh, ông lại vớ vẩn, đến bà già ông cũng không tha, thế thì chết toi à. Đấy, không thầy là phải nói rất thật như thế để các Phật tử chúng ta thôi, có lễ có kính thì đứng trang nghiêm cách xa khoảng năm bảy chục phân là mét hai mét gì đó, A Di Đà Phật có gì mình bạch, chứ đừng có làm như thế, người ta thấy, người ta thấy nó phản cảm lắm, nó không hay, không mất hết oai nghi phép tắc giữa thầy và trò, nó mất hết cái oai nghi phép tắc đi, nó không tốt tí nào. Vậy nói thật như thế, mong rằng trường hợp này không phải trường hợp sáng nay. Vì đúng có một cô Phật tử, người ở trong Nam khoảng độ tầm 50-60 tuổi gì đó, thấy tóm được tay nhà chùa thì cụ già 80 ở miền Bắc cũng chạy sang Quý Hóa cầm tay thầy luôn. Thấy hai một cô một cụ cầm được tay thì hai ba Phật tử chạy lại luôn. Thấy chạy lại một cái mình là phải giả vờ là trừng mắt lên, bắt đầu thì nạt các cụ một cái thì bảo đi ra ngoài, thầy đang bận. Thế là phải chứng lại mới A Di Đà Phật mới mới bỏ đi đấy. Không có cứ nhau nhau chạy lại, mỗi người vào thầy xoa đầu con một cái thì chết toi. Khổ lắm. Đến chùa lễ Phật là quý rồi các quý vị. Chứ đâu có phải là cứ gần gũi được nói chuyện với thầy, hay là được thầy xoa đầu, hay là được thầy tiếp với thầy trả lời câu hỏi trực tiếp đó thì mình mới có phúc đâu. Tất cả các Phật tử chúng ta đến chùa lễ Phật, thầy cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần gia hộ cho chúng ta, dù gần hay không gần, dù được trả lời câu hỏi hay chưa được trả lời câu hỏi, thì đều được là sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm, được phúc như nhau. Được chưa? Không thiên vị cho ai. Cho nên các Phật tử chúng ta yên tâm. Hỏi trở lại câu hỏi Phật tử này hỏi là: con ngưỡng mộ thầy từ lâu lắm rồi mà nay con mới có cơ hội được về chùa lễ Phật, nhìn thấy thầy bằng xương bằng thịt, con mừng lắm. Con được về chùa mà thấy thầy xây chùa trang nghiêm đẹp đẽ, cho chúng con có chỗ về học Phật, con sung sướng quá. Con vô cùng biết ơn thầy, nhờ nghe thầy chỉ dạy mà trong cuộc sống con tháo gỡ được rất nhiều vấn đề khó khăn. Thưa thầy, con cũng có thỉnh miếng ngọc dư từ tạc tượng Phật ra, một hình lá bồ đề to và một mặt Phật ở chùa Khai Nguyên về. Con xin hỏi là liệu giờ con lấy miếng lá bồ đề hoặc miếng mặt Phật treo ở cửa nhà có được không ạ? Hay con phải dùng đúng miếng khánh treo nhà mới tốt ạ? Xin thưa các vị Phật tử này hỏi về cái vấn đề là thỉnh, có thỉnh cái lá bồ đề và cái mặt Phật, thì hỏi rằng có lấy lá bồ đề hoặc mặt Phật để treo ở trên nhà để cái chấn phong thủy được không, hay là phải thỉnh cái đồ treo của phong thủy đó. Xin thưa các vị, như hôm qua thầy hình như cũng đã nói sơ sơ, nó cũng liên quan rồi đấy. Mỗi thứ thiết kế nó cho một cái việc làm mà nó có cái công năng tiện ích khác nhau. Về cái mặt Phật hay mặt Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng hay Bồ Tát Di Lặc vân vân đó, để dành cho chúng ta để dùng để chúng ta đeo, đi đâu chúng ta đeo. Cái thứ nhất là cái ngọc nó có sức khỏe, nó có cái sinh khí rất tốt, có sức khỏe. Cái thứ hai chúng ta đeo các ngài để làm gì? Để chúng ta nhớ kính các ngài và nghĩ rằng các ngài luôn ở bên cạnh chúng ta. Mỗi khi cái tâm xấu ác chúng ta khởi lên, tham sân si gì đó, chúng ta nghĩ rằng gì, chúng ta đang đeo hình ảnh mặt Phật ở ngay trên ngực, trên mình của mình, cho nên mình không được làm những cái việc xấu, việc ác. Chư Phật Bồ Tát các ngài mà biết được có khi mình lại xấu hổ vân vân, mà các ngài thường có thần thông mà, cho nên mình làm cái điều, cái gì nó xấu, nó khuất tất á, thì như vậy là tội lỗi, thì sau này không được vãng sinh Tây Phương. Đấy, mình nghĩ cái kiểu nó như thế để mình gì? Lưu dùng phương tiện để đoạn ác, dùng cái phương tiện để gì? Để làm lành. Đó. Cho nên cái việc mà thiết kế cái gì, đeo cái các hình mặt Phật đó là chỉ thường là để dành cho những Phật tử thuần thành họ đeo. Đeo mặt Phật đó thì thường là khi lúc vào tắm, ở trong nhà tắm, thì chúng ta phải cất ở ngoài, vì cái đấy là nó cũng hơi ấy một chút. như đeo cái lá bồ đề hoặc cái chú vuông vuông đó thì chúng ta tắm rửa không cần phải cởi ra cũng được. Nhưng riêng mặt Phật đó, thì khi vào tắm thì chúng ta nên để ra ngoài. Thì tắm rửa xong xuôi đâu vào đó thì chúng ta mới lại đeo vào. Thì tránh cái sự bất kính khi vào nhà tắm mà chúng ta tắm hoặc là chúng ta lại cởi thì cởi từ ở ngoài phòng của mình cơ. Chứ đừng có cởi ở trong phòng tắm mà để ở chỗ cái đánh răng rửa mặt thì cũng không nên. Thì chúng ta cởi từ ở trong phòng mình, cởi ngoài nhà mình đi vào. Tắm xong bao giờ thì mình vào xong chải tóc chải tai rồi y phục đầy đủ trang nghiêm xong thì mình lại đeo. Hoặc là đi đâu thì mình mới đeo. Nếu mà các cặp vợ chồng còn trẻ thì đến tối đi ngủ tốt nhất mình cũng không đeo. Mình để riêng ra ngoài thì mình đi đâu mình mới đeo thôi. Đấy, đi đâu mình hoặc đi chơi hoặc đi tàu, đi xe, đi đường, đi xá. Mình đeo cái thứ nhất cũng tốt cho sức khỏe. Cái thứ hai là mình cứ thầm cầu nguyện rằng mình đeo hình tượng chư Phật Bồ Tát trên mình đi theo thì cầu nguyện các ngài gia trì cho. Mà cũng có trường hợp cách đây hồi xong pháp hội đầu năm á, khoảng độ tháng 3 chuẩn bị đến Phật đản á, có một Phật tử đến nói với thầy, bạch thầy vừa qua thì con tự nhiên con ốm quá chừng luôn, từ Tết ra con ốm quá chừng, đi khám bác sĩ mãi mà chữa thế nào không ra bệnh gì cả. Rồi con đi chùa, con lễ mấy nơi rồi cũng không khỏi. Thế hôm pháp hội đầu năm, pháp hội Quan Âm đầu năm, con lên lễ chùa Khai Nguyên. Thì con thấy cái mặt Quan Âm đẹp quá, con thỉnh con đeo. Đeo thì về con thấy người sức khỏe con nó cải thiện dần dần, nó tốt lên. Thế một hôm có cô bạn cô đi xem. Thế con thì từ trước đến nay thì cũng đi chùa thì cũng ít thôi. Cho nên cô bạn cô đi xem, cô bảo rủ đi, cô bảo có chỗ để xem tốt lắm, cô đi xem. Thế là con nghe thấy cô bạn cô đi. Vừa tới nơi mà vào xem một cái thì cái cô đồng kia, cô bảo rằng cô kia không xem được, bảo cô kia đi ra đi, có cô kia không xem được, không thể xem được. Tự nhiên có cô kia đi theo và không thể xem được. Thế là xong cô kia đi ra. Cô kia đi ra thì bắt đầu thì cô ấy kể là cô ấy đi ra. Ra một tí thì bắt đầu không hiểu sao thì bắt đầu cô mới đi vào. Xin lỗi các vị là cô nói là cô đi vào nhà vệ sinh. Thế thì cô thường cô là mọi khi là vì cô rất là kính, mới đến chùa nhưng mà cô rất kính Phật. Mỗi khi đi tắm mà đi vào nhà vệ sinh thì cô thường là bỏ cái gỡ cái vòng cái mặt Phật Quan Âm đeo trên cổ ra, cô cho vào túi. Khi mà cô vào nhà vệ sinh, cô lấy cái mặt Phật cô cho vào túi, nên cô ra cô chưa kịp đeo vào và cô lại đi vào. Vừa nhìn thấy một cái thì cái cô đồng kia gọi cô kia vào, lại gọi cô ấy vào. Xong cái cô ấy vào, bắt đầu cô thấy bảo tại sao mà lúc nãy tự nhiên là không xem được, tự nhiên lấy mà bây giờ tự nhiên lại xem được. Thế xong nghe được một tí thì hóa ra là gì? Mới biết là lúc đấy cô ấy đang đeo cái khánh ở trên ngực. Cho nên là cái cô đồng kia cô không thể xem được cho cô ấy, mà chỉ xem được cho cô bạn rồi bảo đi ra mới. Đấy. Những đi tí nữa quay vào thì lại để cái mặt Phật vào trong túi, để ở ngoài cái bàn rồi, cho nên vào thì cô ấy lại gọi vào lại xem được. Thế cô ấy kể như thế, cô hỏi như thế là thế nào? Mình cũng nghe và tiếp nhận vậy, cũng lúc đang đông khách nói nôm na vài câu cho người ta yên tâm, người ta đi về thôi, người ta bảo thôi cũng tốt rồi. Nhưng thực sự thưa các quý vị, quỷ thần khi mà nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát mà đã được chúng ta làm lễ khai quang thì tự nhiên các vị đó thì nhìn thấy mà cái tâm nó gì, nó tà, nó trái với chính pháp, trái với cái pháp chân chính của chư Phật đó, thì tự nhiên nó sợ, nó không làm gì được. Cho nên những cái trường hợp mà yếu bóng yếu vía, đi đêm hay đi qua bái nghĩa địa, hay bị vong nhập hay bị cái gì đó, hay nhìn thấy người ta đó, vân vân, hoặc là hay sợ vân vân đó, hay sợ ma sợ quỷ đó, đêm hôm một mình đó thì đeo những cái khánh đó nó cũng rất là tốt. Nhưng nhớ cho thầy là khi vào nhà tắm thì cởi ra, lúc đi vệ sinh thì cởi ra cũng được, không cởi cũng được, không sao, vì lúc đó chúng ta vẫn y áo chỉnh tề không sao. Còn nếu đi ngủ thì các cụ già, những người ngủ riêng một phòng rồi thì không sao, cái chuyện tình cảm vợ chồng không cần sinh hoạt nữa thì chúng ta đeo vẫn bình thường. Nhưng còn nếu mà cặp vợ chồng trẻ mà, xin lỗi các vị, vẫn còn sinh hoạt vợ chồng tình cảm thì tốt nhất là chúng ta đêm đi ngủ chúng ta bỏ ra, ban ngày đi đâu thì chúng ta mới đeo vào. Đấy là nếu mà đấy là đeo cái mặt Phật đấy thì mới thế. Còn đeo lá bồ đề hay đeo cái khánh vuông vuông đó thì bình thường không sao cả. Đó thì cũng nói như vậy các quý vị cũng biết rằng đấy là công năng. Mỗi thứ để thiết kế nó có một cái công năng, cái công dụng khác nhau, cao thấp, phương tiện khác nhau. Cái lá bồ đề hoặc là cái mặt Phật không thể dùng để treo nhà được. Treo nhà thì nó phải cái khánh, cái khánh treo nhà. Giống như chúng ta, cái đồ ở trong nhà của mình ấy mà, cái son, cái nồi thì dùng để nấu, đúng không? Cái chảo thì dùng để rán, để chiên, nó kiểu thế. Cái bóng điện thì dùng để thắp sáng, còn cái bát thì dùng để ăn cơm, cái chén thì dùng để uống nước. Mỗi thứ nó một cái công dụng khác nhau, không thể cái gì ở trong nhà chúng ta nó cũng giống nhau hết các quý vị. Đó, xin thưa như vậy để các Phật tử cũng biết. Các Phật tử này thì tùy duyên thôi. Mình không thỉnh được miếng ngọc thì treo cái gương bát quái cũng được. Cái gương bát quái cũng được, nó đơn giản hơn cả. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, còn mấy câu nữa nhưng mà thôi giảng với câu này không có lại muộn. Bạch Thầy, con nghe bài giảng của một hòa thượng dạy Phật tử về uy nghi. Hòa thượng nói Phật tử không được lên chỗ tòa giảng pháp của Thầy và các sư để lễ Phật, nhưng chùa nhà mình cứ hết khóa lễ là mọi người ùa lên trên đó để lễ, người ở trên, người ở dưới. Con xin Thầy giảng cho con, cho chúng con biết đúng sai để chúng con hành lễ cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Tòa giảng pháp của Thầy là sao? Tức là đây này, ở đây này mới là tòa giảng pháp của Thầy này. Ví dụ Thầy giảng xong Thầy đi xuống, các Phật tử lên đó, các Phật tử ngồi thử vào đây thì không được. Thì đấy mới gọi là sai, đấy mới gọi là phạm. Còn cái chỗ lễ Phật đó, ở bên dưới, ở các nơi á, thì các Phật tử vẫn có thể lên lễ được. Cái tòa giảng pháp là đây này. Hoặc là cái chỗ ngồi tụng kinh của phương trượng của trụ trì, thì các học trò, các đệ tử xuất gia còn không được ngồi. Đấy, nhớ nha, hôm nay tiện đây nói luôn các sư ông, sư bác, sư cô nhà mình. Chỗ nào là chỗ của phương trượng trụ trì ngồi, tức là chính giữa Tam Bảo, chính giữa nhà tổ và chính giữa các nơi làm lễ, mà nơi chính giữa là dành cho sư phụ, dành cho phương trượng, thầy trụ trì thể cao nhất trong chùa. Mình là thân là đệ tử, cho dù có lớn rồi, cho dù có lên đến thượng tọa rồi, mình vẫn phải gì, giữ cái lễ thầy trò, chuyển cái chuông hoặc chuyển cái mõ nó xuống bên dưới và sang bên cạnh một chút. Nhớ, thầy cũng nói vài lần rồi, nói ý vài lần rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thấy, đặc biệt là mấy sư ông lên vẫn cứ chỗ của thầy ngồi thế nào thì trò lên cũng ngồi chiếm trệ như thế, cứ nhìn cứ như là ông cảnh nhé. Thế chẳng trách mà tổn phúc, chẳng trách mà vài bữa lại phiền não, vài bữa lại nghiệp chướng. Vì hộ pháp thiền thần các ngài nhìn thấy các ngài thì cũng ngứa mắt. Mới thọ ở giới xong năm trước, năm sau đã đòi bằng thầy bằng tổ hay sao? Oai nghi phép tắc á, trí tuệ công đức phúc báo á, đòi bằng thầy bằng tổ, vượt thầy vượt tổ hay sao? Cho nên á, có khi các ngài vả cho mấy cái đùng đùng bỏ tu hoàn tục ra về, Cho nên là oai nghi phép tắc, thầy trò trên dưới phải giữ lấy cái nếp đạo ở trong tông môn của chúng ta. Chứ đừng có nghĩ là thầy là tỷ khiêu, mình cũng là tỷ khiêu. Thầy không lên lễ, mình lên lễ, mình là chủ sám, mình cũng thay thầy làm chủ sám. Thay thầy làm chủ sám thì được. Nhưng ngồi vào chỗ của thầy tổ mình thường ngồi để làm lễ thì không nên. Chuyển cái chuông hoặc cái mõ tụt về bên xuống khoảng 20-30 phân, 50 phân, chuyển sang bên cạnh khoảng 20-30 phân, 50 phân, hoặc 10-15 phân thôi cũng được. Chỉ cần chênh đi 10-15 phân là được, xuống 10-15 phân, sang trái hoặc sang phải 10-15 phân, thế là được. Đấy, hôm nay thầy nói thẳng tuẹt ra như thế đấy. Không, lần sau không biết có biết không mà ứng xử không, hay là thua cái ông dân tộc trình độ văn hóa lôi thôi lớp 4. Cho nên học Phật không phải là chỉ nghe các thầy giảng, mà mình còn phải tinh tế nhìn người đi trước họ làm như thế nào, nhìn các thầy giữ hạnh ra làm sao. Các vị có thấy thầy ra vạn niên, cho đến bây giờ thầy lên thượng tọa rồi, nếu xét ra trong giới phẩm thì thầy với cụ vạn niên cũng 250 giới, thầy cũng 250 giới. Thầy vạn niên là thượng tọa, thầy cũng là thượng tọa. Thế hóa ra mình gì, thầy cũng thế mà mình cũng thế, thầy là thượng tọa, mình cũng là thượng tọa, thì tôi cũng nên tôi ngồi chỗ của thầy tôi hay sao? Chỗ của thầy tôi thường ngồi ăn cơm, bê cơm lên, tôi không bao giờ ngồi đúng chỗ của thầy tôi. Tôi ngồi, nếu bê cơm lên chỗ đó, tôi ngồi sang ghế khác hoặc ngồi xuống bên dưới, không bao giờ ngồi đúng chỗ ngồi ấy. Không biết các vị, các đệ tử, sư ông, sư cô có để ý thầy ra vạn niên ngồi ăn cơm, hôm nào mà bắt buộc về bên mâm bên này, họ ngồi kín hết rồi mà phải ngồi bên kia, có thấy cái chỗ mà cụ vạn niên thường ngồi, thấy thầy ngồi bao giờ không? Đấy, hạnh đấy, gọi là oai nghi tế hạnh. Cái đấy trong cuộc sống không phải là cái gì cũng phải nói tuẹt ra mới gì, mới hiểu mới làm, mà tự mình phải gì, nhìn người đi trước để mà học mà hành theo. Đôi khi thầy có thể để kệ xem mình hành sự ra sao, để biết xem trò mình nó như thế nào. Còn lên chùa, tôi ra chùa vạn niên mấy lần, lên chùa phải ngồi tụng kinh thì bao giờ tôi cũng chếch sang khoảng độ 20-30 phân, tụt xuống khoảng 20-30 phân, không bao giờ ngồi vào cái chỗ mà gì mà cụ vạn niên thường ngồi lễ cho các Phật tử. Đấy là cho nên Phật tử đưa câu hỏi này, vị hòa thượng nói rằng các Phật tử không được ngồi vào tòa pháp của thầy, không được ngồi cùng lễ tòa pháp của thầy là đúng đấy. Các cụ nói dạy là đúng đấy. Những cái tòa pháp là đâu? Tòa pháp bây giờ đây là tòa pháp này, và cái chỗ thầy ngồi lễ này. Thì cái chỗ kia thì cái chỗ bao giờ có pháp hội thôi, còn chỗ thầy ngồi lễ thường là ở trên này. Đấy, chỗ trên này thường là chính giữa ở trên này. Lúc đó là các sư ông sư cô ấy gì gì đó lễ thì mình tránh ra một chút, hay ở giữa tam bảo, giữa nhà tổ, thì cái chỗ chính giữa thẳng chỗ bát hương đi xuống khoảng độ 1 mét hoặc 1,5 mét, cái chỗ đó là cái chỗ thầy phương trượng, thầy trụ trì, thầy cao nhất trong ngôi chùa thường làm lễ, thì mình dành cái chỗ đó. Các anh chị vị nhớ, cứ thẳng từ giữa bát hương đi xuống tam bảo hay nhà tổ hay bất cứ trong cái chỗ thờ nào, cứ thẳng cái bát hương của bàn thờ chính đi xuống khoảng độ 1 mét hoặc 1,5 mét, cái chỗ đó là chỗ gì, các thầy phương trượng, các thầy trụ trì, các thầy hòa thượng, các thầy cao nhất trong chùa, trong chúng là thường ngồi lễ Phật, thì mình tránh sang một chút, thế là không bị phạm lỗi. Còn các Phật tử chúng ta đến chùa, mà đến chùa thì chúng ta thấy các chùa có cái ban, đến nhà tổ hay nhà chùa mà có cái ban họ xây cao hơn khoảng 10 phân, 20 phân á, là cái ban đó là dành cho chư tăng, thì Phật tử lễ Phật ở dưới ban dưới, bê chuông nếu muốn xin tụng kinh á thì bê chuông bê mõ ở trên á xuống dưới ban dưới để tụng gì, tụng kinh, đừng có chiếm chọe lên trên. Ban ở trên là ban là gì? Dành cho chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni làm lễ tụng kinh. Mình vì sợ tổn phước cho nên xuống dưới ban dưới cấp ở dưới để mình ngồi mình tụng kinh. Đấy, đấy là gì? Đấy là oai nghi phép tắc tế hạnh. Chúng ta giữ được thì không bị tổn phúc, giữ được thì hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ vui mừng, giữ được thì chư Phật Bồ Tát các ngài hoan hỉ tán thán khen rằng gì? Lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân, không chỉ tinh tiến tu hành mà lại còn gì? Giữ gìn đầy đủ oai nghi phép tắc, kính Phật trọng tăng. Thế này thì Phật pháp gì? Hưng thịnh lâu dài lắm thay các quý vị. Đó. Thôi thì buổi pháp thoại hôm nay thì xin tạm dừng ở đây.